đường lối tu tập của Đạo Phật.
Phần số 58
về cái phần mà cô Minh Cảnh mà trình bày qua cái lời mà cái trong cái buổi mà ăn cái buổi mà giải hạn của cái mùa hạ năm nay, sau khi nghe cái giáo án, cái lời dạy của thầy thì cô Minh Cảnh ghi lại tất cả những cái sự hiểu biết thầy thấy, thì cô đã hiểu rõ được cái đường lối tu hành, các pháp đang tu hành nắm rất vững, cố gắng mà thực hiện trong cái sự tu tập đó, thì thầy tin rằng cái kết quả nó sẽ đem đến cái sự giải thoát thật sự. Người nào mà đã hiểu rõ và đồng thời giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì thực hiện cái các pháp mà thầy dạy thì chắc chắn là phải đi đến cái cuối cùng là thứ nhất là cái tâm bất động, thứ hai là làm chủ được cái sống chết, thứ ba là chấm dứt sinh tử luân hồi. Ba cái điều kiện đó là phải có, bởi vì con đường của Đạo Phật thì nó rõ ràng chứ không phải nó còn mơ hồ hoặc là còn một cái lý giải suông, mà là cái thực hành nó kèm theo nó rất rõ. Và thực hành đâu thì nó có kết quả tới đó, và kết quả tới đâu thì chúng ta cũng biết rõ là có kết quả. Đó là những cái điều kiện thực tế như vậy. Và đồng thời mà cái vấn đề mà thầy hôm nay thì mà thầy sẽ là cái buổi mà cuối cùng để mà thầy trò gặp nhau sau trong những ngày mà tu tập á, thì đương nhiên là nó không phải ở trong 3 tháng hạ này, mà nó đã, chúng ta đã sống từ 2-3 năm nay lận. Có người thì có thể sống với thầy cũng rất lâu rồi chứ không phải mới, có người thì cũng được 2-3 năm rồi. Mấy con cứ ngồi xuống đi con. Cho nên cái thời gian mà sống nó dài như vậy á, thì nó có những cái sự vui, sự buồn, nó có lẫn lộn đủ thứ. Nhất là trong những cái phút mà mấy con mà trở về cái nơi quê quán của mình á, nhớ lại những cái lời mà la hét đánh đập, để mà la hét mấy con để mà đập cái ngã của các con xuống, thì các con lại nhớ cái ơn của cô Út. Còn cái lời mà ngọt dịu các con không nhớ nhiều đâu, nhớ cái lúc mà cô Út la dữ tợn mà xách cái xô nước mà dơ nhất cái quăng trong mặt các con, cái đó là cái làm cho các con nhớ, đó là đập cái ngã các con xuống. Hay hoặc là có những cái gì mà các con sẽ ghi lại trong cái ký ức của các con, nhất đó là cái điều mà để làm cho các con buông xuống đó, thì cái đó các con chỉ nhớ của mình. Và hôm nay mà cái mà các con nhớ nhất á, đối với thầy nhớ nhất á, là trong những cái lúc mà các con buồn so khi bị cô Út mắng cày á, thì lúc bây giờ các con nhớ mà những cái năm mà đầu tiên mà các con về đây á, mà lúc mà bị đập dữ tợn á, thì lúc bây giờ trong những cái buổi mà thuyết giảng, thì lúc bây giờ nó có những cái buổi thuyết giảng, hay là những cái lúc mà thầy an ủi nhất cho các con. Các con có nhớ kỹ không? Là ở cái điện Phật ở trước luôn luôn là thầy giảng cho các con liên tục gặp, thì trong cái những cái khi mà các con bị đập nát cái tan nát của cái ngã, cái phiền não, cái tham sân si các con xuống, thì lúc bây giờ các con rất là buồn khổ. Mà trong khi đó thì lúc bây giờ các con sẽ khi mà vắng bóng thầy rồi, các con sẽ nhớ cái gì nhất? Nhớ trong lúc thầy là như một cái người mẹ mà đứa con đang đau khổ, thì bà mẹ là con người mà xa dịu cái vết thương đau của đứa con. Và cũng ngay bây giờ thầy nói thật sự ra những cái các con mà nếu mà sống bình thường, các con không có sự kiện gì xảy ra mà cố đập á, thì các con không có thấy đâu. Nhưng mà khi mà có đập rồi mới các con mới thấy thấm thía, khi mà xa vắng nhau, khi mà không còn sống gần bên nhau nữa mới thấy những cái đó là cái điều lợi ích nhất cho con đường. Chẳng hạn nào như thầy đem một cái ví dụ á, như ở đây Trang nè hoặc là Đào nè, có những cái kỷ niệm giữa thầy với những người với mấy con đó. Út mắng luôn cả thầy, mắng luôn cả các con, mà thầy vẫn thản nhiên, còn các con thì cái mặt đều xỉu ra đó, có không? Nước mắt đứa nào cũng rưng rưng hết. Thật sự ra các con nói nghĩ thấy thương thầy không phải, thầy thì thầy thấy nhân quả, còn các con thì lại thấy thầy và thấy các con chứ chưa có phải là thấy nhân quả, cho nên các con đều xỉu ra, coi bộ như có cọng bún nó thiêu. Còn thầy thì như là cái cọng như là cái cọng con tàu kỳ, mà cái loại mà thứ thiệt á, nó dai lắm, nó không có bứt được, phải không? Có thể nó chắc là chắc lắm. Còn các con thì thấy cho cái mặt sao mà coi nó sụ xuống vậy, nó ngó xuống chứ nó không dám ngó lên, mà cái miệng thì nó kẹo cho nó không cười, thời buồn khổ nhất. Nhưng mà sao các con không nhìn cái mặt của thầy lúc bây giờ luôn luôn vui vẻ. Đó là những cái cọng, nó có cái những cộng nghiệp, mà trong cái cộng nghiệp á lại là cộng nghiệp với ai? Cộng nghiệp với thầy của mình, mà cộng nghĩ với thầy mình, mà lại thầy mình lại giải thoát con mình chứ bị chỉ như vậy này, thợ y như cái bị mình đứt qua. Đó thì thầy nói thật sự
trong cái cuộc đời mình tu hành là mình thấy những cái này là cái chỗ phước rất lớn để cho mình nỗ lực mình tu. Thầy mới thấy được chỗ này thì mới ở như vậy, rõ ràng là mình mới là giải thoát chứ. Chứ mình nói giải thoát mà không có cái này thì đệ tử mình đâu có thấy mình giải thoát. Cái chỗ này nó mới thấy mình giải thoát. Nó thấy mình giải thoát như vậy thì nó mới bắt chước mình, nó bắt chước mình mới được giải thoát. Nên vậy bây giờ vắng thầy mới nhớ à, hồi xưa thầy làm cái gương hạnh, đúng là thầy giải thoát mà mình không chịu giải thoát, cho nên mình khổ. Thôi bây giờ mình cố gắng mình làm cái thầy. Càng vắng thầy bao nhiêu thì các con phải càng nỗ lực bao nhiêu, phải không? À, cho nên do đó từ cái chỗ tu mà thầy dạy các con là đặt cái niệm tu cái định vô lậu thì các con cũng nhớ kỹ, nỗ lực mà tu cái đó để cứu cái cứu cánh cái tâm của các con ra khỏi cái lậu hoặc, nó làm cho các con được gì. Cái đó là cái quan trọng nhất á. Từ từ cái tâm mà nó yên lặng rồi, nó thanh tịnh rồi thì cái pháp hướng mà thầy dạy các con thường tu tập, thường nhắc nhở, nó trở thành một cái nội lực sức mạnh của cái tâm của các con, mà chư Phật, Đức Phật Thích Ca ngày xưa gọi là đại thần lực.
Cái thần lực thì các con sẽ
Khi mà đi vào cái tu vào cái bốn thiền á, thì đương nhiên là các con sẽ hết cái lậu hoặc, cái định vô lậu á, thì các con ly dục ly ác pháp rồi, thì nó là sơ thiền rồi. Cho nên cái sơ thiền thì các con đâu cần phải tu tập nữa. Do cái thời gian mà tu định niệm hơi thở thì các con đã là giữ được cái hơi thở, nó ổn định được cái hơi thở bình thường rồi, thì nó nằm tương đương với cái sơ thiền rồi, thì đâu cần gì phải hơi thở đâu. Và bây giờ các con đâu có cần gì mà các con lại ức chế tâm mình bằng cái vọng tưởng nữa, mà các con chỉ dùng cái pháp hướng nương cái hơi thở, các con bảo ra lệnh hơi thở chậm và nhẹ, nhập diệt tầm tứ, nhập tứ thiền, nhập nhĩ thiền. Thì lúc bây giờ đấy thì các con sẽ ngay đó cái hơi thở nó ra, con ra cái lệnh mặt tâm con nó tỉnh, nó ly dục rồi, con ra cái lệnh thì cái hơi thở nó sẽ theo đó mà nó nhẹ xuống và nó chậm, cho đến khi nó đúng cái mức của nó là nó diệt tầm tứ, thì ngay chỗ đó là các con sẽ nhập nhĩ thiền liền. Và đồng thời bây giờ các con tiếp tới thì các con nhập tam thiền, thì các con bị tâm ly dục ly ác pháp rồi thì nó đâu có còn những cái tưởng đâu, nó đâu còn những cái dục tưởng, cho nên các con bảo ly hỷ, ly tất cả các trạng hỷ ra. Và đồng thời thì nhập tam thiền thì bắt đầu cái hơi thở các con nó sẽ nhẹ chậm xuống, cho đến khi nó vào cái mực đúng cái trạng thái của xuất tỉnh, đến cái mức tỉnh rất cao, nó làm cho các con mà ngủ mà như là tỉnh á, thì lúc bây giờ đó thì nó nhập tam thiền, nó loại ra tất cả những cái trạng thái tưởng. Thì lúc bây giờ chúng ta nằm ngủ mà không mộng đó, tức là ngủ mà tỉnh đó, không có chiêm bao đó, không mê đó, thì nó mới là loại hết cái trạng thái của tưởng, nó ly các trạng thái hỷ tưởng. Do lúc bây giờ các con lại hướng tâm lại nhắc nó các hơi thở và các hành mà về hơi thở phải ngưng hoạt động, thì ngay đó cái hơi thở và các hành đó nó sẽ ngưng. Nó ngưng giới không phải là cái tưởng, bởi vì cái tưởng là nó do còn cái dục, nó chưa ly dục, nó ly ác pháp thì nó còn cái tưởng, mà khi ly cái dục hết, cái ác pháp hết rồi thì cái tưởng nó không còn hoạt động được nữa. Do đó chúng ta chỉ ra lệnh thì tức là cái các hành nó sẽ theo cái sự ra lệnh của chúng ta, tức là cái mà như thầy nói đó là cái đại thần lực, cái lực của cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Từ đó chúng ta ra lệnh thì nó ngưng, chúng ta nhập tứ thiền, mà nhập tứ thiền thì thân chúng ta nó không còn hoạt động nữa, cho nên nó thân nó định, thì thân định trên tâm mà tâm định trên thân, thì bây giờ chúng ta mới hướng tâm đến tâm minh, nó mới có túc mạng minh. Chứ còn nếu mà thân nó còn rung động, nó còn hoạt động ở trong ngày thì nó chưa định, thì tức là thân chưa định trên tâm thì không thể nào mà chúng ta hướng tâm đến tâm minh được. Đó, thì quý thầy thấy các con thấy rõ, rất rõ là cái con đường rất cụ thể như vậy, cho nên hiểu rõ thì các con phải lo mà tu cái định vô lậu xả cho được. Là khi mà nào mà các con thấy như thầy đã nhắc thường, tâm các con như cục đất người ta đá qua đá lại mà nó lăn qua lại mà nó không có phiền não không gì hết, nó vui vẻ như thường, bởi vì nó nhìn được cái đôi mắt bằng nhân quả rồi. Người ta đang đá mình á, mà mình đang chịu những cái đá của người ta thì tức là mình trả, mình thấy mình trả. Còn cái mà người hiện người ta đang đá mình á, tức là người ta đang nhân, phải không? Người ta đang nhân mà, người ta nhân thì mai mốt thì người ta sẽ trả chứ sao. Còn bây giờ mình đang trả mà tại sao lại mình buồn? Không lẽ thiếu nợ người ta trả mà buồn sao? Cho nên các con không có suy nghĩ kịp cái điều đó, cho nên cái mặt nó bị thị. Nó thấy như là mình tạo cái điều kiện này điều kiện nọ, mình tạo ra cái nhân này nhân kia, cho nên mình mới gánh phải cái quả này. Sự thật ra thì nó có nhân thì nó phải có quả rồi, mà nếu không nhân thì làm sao có quả được, ít ra nó có cái gì nó mới xảy ra cái quả. Cho nên chúng ta chấp nhận trả quả chứ chúng ta không có sợ trả. Vì vậy mà chúng ta luôn vui, luôn vui thì cũng như Phật ví dụ, người ta đem bánh đến cho mình mà mình không nhận thì người ta đem về chứ có gì. Trái lại mình cứ mình nhận, thành ra mình cứ rầu rĩ hoài thì tức là mình đã nhận bánh người ta rồi. Cho nên những cái mà thầy nhắc đi nhắc lại cho các con sáng suốt, đừng có lấy những cái chuyện mà xảy ra mà mình lại đâm ra phiền não. Và trong những cái giờ phút mà cuối cùng không còn có thầy nhắc nhở, không còn có một cái bàn tay của người mẹ mà nâng đỡ mình nữa, thì tức là mình không còn nương tựa chỗ nào hết, thì mình nương tựa ai đây? À, mình sẽ nương tựa với ông thầy giới của mình, vì giới luật nó sẽ giúp chúng ta nương tựa vào nó. Nó là thiện pháp, mà nó là ác pháp á, thì ngay đó cái tâm mình phiền não lại còn phiền não hơn. Còn nó thiện pháp á, thì ngay đó cái phiền não của mình thì mình biết rằng đây là cái ác pháp, không phải là thiện pháp, do nên mình dứt cái tâm phiền não mình. Thì dứt cái tâm phiền não mình tức là mình sống về cái giới luật rồi, nó là thiện pháp. À, các con thấy một cái người mà tu hành mà biết rõ như vậy á, thì cái sự giải thoát ngay tâm họ đã là họ đã tu cái định vô lậu rồi. Và bây giờ hàng ngày mình không có cái chuyện gì hết, thì mình phải đặt cái niệm đó để mình quét sạch cái tâm của mình tu vô lậu. Thì hàng ngày, ngày nào mình cũng nỗ lực mà tu vô lậu, thì 5 tháng, 3 tháng, 6 tháng thì cái lậu hoặc nó sẽ quét sạch ra được hết rồi. Thì chừng đó cái tâm mình nó như thạch bàn, nó vững vàng lắm rồi. Mà nó vững vàng rồi thì mình thử coi thử coi sao. Bây giờ cái thọ đau với cái chân mình ra lệnh nó đừng đau thì nó không đau. Hỏi như Huệ Ân có trình bày, Huệ Ân đã thực hiện được, thầy thấy cái hiệu quả của cái pháp hướng nó có hiệu quả rồi. Nhưng bây giờ cái lậu hoặc nó chưa sạch đâu, nhưng mà nó có những cái kết quả là có xả được cái lậu hoặc. Con lớn tuổi rồi, bây giờ thân thể yếu đuối rồi, đi rất chậm chạp, có thể dễ té, có thể dễ bệnh. Thì Huệ Ân cố gắng mà luyện tập cái định vô lậu nhiều hơn, còn cái hơi thở để đó đi. Chờ cái ngày nào mà nó xong cái tâm này rồi thì bắt đầu chỉ sử dụng hướng tâm là sẽ nhập vào các định, chứ khỏi cần phải luyện tập hơi thở nhiều. Luyện tập hơi thở nhiều khi mình thở quá dài, quá ngắn, nó rối loạn cơ thể của mình, nó cũng không lợi ích gì, nó làm cho mình tức lối thêm. Đó là những cái điều kiện mà thầy khuyên nhủ các con nên tu tập trong những cái, cũng như ngày hôm nay là có thể còn gặp gỡ thầy, nhưng mà mai mốt thì nó đã hết khóa hà rồi, thầy đâu còn dạy, chắc chắn là không gặp gỡ thầy nữa. Và đồng thời thì cũng không còn thưa hỏi thầy gì nữa. Khi nào mà thầy tuyên bố rằng thầy sẽ ra đi và không có còn vĩnh viễn gặp thầy, thì chừng đó thì các con sẽ không còn gặp thầy. Và đồng thời hôm nay thì sau cái ngày mà giải hạ này, thì các con ai thì có muốn về thăm gia đình ha, hoặc này kia, còn muốn trở lại đây thì trở lại, còn không thì về phải lo thu xếp, phải sắp xếp lại những cái chỗ ăn chỗ ở để mà nỗ lực tu hành tiếp tục ở trên con bước đường này cho xong. Chứ không lẽ đi tu rồi nửa đường thì bỏ dở sao, phải thực hiện cho đến cuối cùng, để cho đến cái chỗ mà rốt ráo làm chủ được sinh tử, chấm dứt luân hồi đó thì nó mới xong. Chứ còn nếu mà các con tu như thế này rồi bỏ dở uổng lắm. Nó mới đi coi như là các con đã chịu đựng trong khoảng 2-3 năm nay, mà 2-3 năm nay coi vậy chứ cái sự tu tập các con nếu mà xét ra đối với cái người khác thì các con đã giảm bớt rất nhiều rồi. Thế mà các con lại bỏ dở, nói rằng mình còn chưa phải chừng nào mà nó rút ráo cả nó mới sạch sạch. Còn bây giờ tuy nó còn nhưng mà đối với người khác thì các con chỉ còn 3-4 còn người ta tới 10-20 là. Thì các con thấy bây giờ các con dễ nhẫn, dễ tùy thuận, dễ bằng lòng hơn là những người khác chưa biết tu. Các con đã thấy trên cái sức mà tu tập thiền định các con hôm nay như nhiếp trong hơi thở, các con dễ ức chế tâm của mình rất dễ. Rồi cũng như đứa nào mà có tưởng nhiều thì có thể nói rằng chúng ta trị bệnh theo cái pháp mà dùng tưởng thì chúng ta thấy quạt tay quạt chân cũng dễ đó. Có không đó, con thấy có không? Còn cái người nào mà cái tưởng không có đó, họ ngồi cứ ngắc, chắp tay lên để nằm đó, chứ còn cũng như mà để cứ ngắc cũng như cái tượng thôi, chứ không có đúc đích, không có nhúc nhích. Còn người nào mà cái tưởng nó hơi mạnh chút xíu thì bắt đầu nó nhúc nhích dữ lắm. Thầy nói thật sự đây là tưởng mà, nhưng mà chúng ta dùng cái tưởng để trị bệnh, cũng như chúng ta tu cái định vô lậu chúng ta cũng dùng cái tưởng mà quán bất tịnh để mà chúng ta thực hiện, để lột cái bề trái của cái thân của chúng ta. Chúng ta nghĩ nó là thơm tho, chúng ta mới lật cái bề trái ra thì chúng ta mới thấy nó là bất tịnh, nó mới là vô thường thật sự, nó mà có sự thay đổi diễn biến nó mới đem đến cái khổ chúng ta. Do chúng ta tưởng ra chúng ta mới thấy được, mà trước khi tưởng thì nó phải có một cái gì tưởng chứ, nếu không nó đâu có cái tưởng được đó. Thì hôm nay trên cái pháp mà các con để tập luyện, khi nào mà cái bệnh của các con mà đúng là nó cái duyên, cái nhân quả nó hết thì các con dùng cái đó thì nó hết. Mà cái duyên các con chưa có hết bệnh tức là cái nhân quả chưa hết, nó còn kéo dài cái bệnh thì các con có trị nó cũng không hết đâu. Thật sự mà đây thầy đứng ở trên nhân quả thầy nói mà, chứ không phải là ngoài cái nhân quả mà nói được. Nếu mà các con có cái thân hôm nay đau thì ít ra các con cũng có tạo cái nhân quả nào, cái thân nghiệp các con mang lên đây nó mới có cái đau này chứ. Bộ như không nó đau sao? Tại sao người khác không đau như mình mà mình lại đau? Tại sao tuổi người ta không đau đó mà mình cứ mang cái đó? Thì đó là cái nhân quả của mình mà mình gánh ở trong cái đời trước mình qua, mình tạo cái thân có cái quả này thì tức là cái thân của mình nó đã mang cái bệnh đó rồi. Các con hiểu như vậy. Do hôm nay chúng ta nhờ cái duyên mà chúng ta tu hành, vì vậy mà chúng ta gặp được những cái pháp tưởng này để mà chúng ta dụng nó để mà nó coi như là nó phục hồi lại những cái rối loạn của cơ thể chúng ta trong cái nhân quả của chúng ta, nó trở lại về với cái dạng bình thường để cho nó không còn đau đớn nữa. Không khéo mình đem bác sĩ đồ mổ ra đó thì thôi, nó lôi xương lôi thịt mình ra thấy còn ghê gớm hơn nữa. Lỡ lỡ mà nó để cái kéo trong nó giá lại cái chết mình luôn, phải không các con hiểu? Hoặc nó để cái gạt cái băng gì trong đó nó quên lấy đi cái cũng chết mình nữa. Còn cái này nó khỏi mà, nếu mà không hết thì nó cũng đâu có sao, nó đâu có cắt banh xương xe thịt mình ra đâu sợ. Chỉ có tự nó làm sao nó làm kệ nó rồi nó hết thôi. Còn nó không hết thì cũng ăn thua gì, buổi sáng thì mình cũng ngồi mình múa chơi hơi cũng khỏe cũng như tập thể thao. Có gì mà buồn, phải không các con? Hay gì mình phải chạy bộ để cho nó khỏe, còn bây giờ mình ngồi chơi ở trong cái thiền đường này mình múa một chút cũng đâu có sao. Coi cũng đẹp. Có người khác người ta đứng ngoài người ta xem, ở cái tụi này nó múa cũng dữ chứ. Đứa thì làm giống rồng, đứa thì nó làm giống phượng, còn đứa thì nó làm như chim cắt chè, đâu có gì. Coi cũng ngọt lắm, đâu có gì đâu. Cho nên các con cứ tập chứ có gì đâu, đâu có gì đâu. Còn con đường tu thì các con biết là nó từ cái chỗ mà mục đích chính của nó là ly dục ly ác pháp, chứ đâu phải ở chỗ múa mai, phải không? Mà cũng đâu phải ở chỗ mà ngồi nghiêm cốc, nó đâu phải vậy. Muốn nhập định rồi mới ngồi mới cốc, mà cốc tía cốc gì cũng được. Còn giờ chưa có nhập định được làm sao ngồi cốc tía được. Chúng ta có ngồi thì cũng cốc con thôi chứ đâu có cốc lớn được. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện sai. Cho nên hôm nay tất cả những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta nói để mà thấy, để rồi cười chơi vậy, chứ sự thật ra thì cái gì rồi nó cũng là đến cái nấy. Nhưng mà chúng ta chọn lấy con đường tu là phải chọn lấy con đường tu cho rốt ráo. Thì tin là các con quyết tu rốt ráo thì các con sẽ tới. Dù là 80 tuổi bây giờ, như vậy anh con sắp sửa 80 tuổi rồi đó, con đi hết muốn nổi, nhưng mà con quyết tu là con sẽ tới cái ngày cuối cùng, con sẽ thấy sự làm chủ, kết quả con rất rõ ràng. Cho nên thật sự ra thì theo bên con đó, thì có mấy cháu đó, nó vẫn thấy một ngày nào đó thì tin rằng người mẹ của nó sẽ ra đi làm cái gương cho tụi nó sáng, cho nó biết là có cái thân này khổ chứ không phải không. Nhưng mà cái khổ mà do cái sự công phu của mẹ nó có đủ duyên mà về đây tu cho đến ngày cuối cùng thì cái giờ ra đi của mẹ nó không có đến khổ đổ mà khổ như người khác đâu, vẫn tự tại, vẫn khỏe khoắn như thường. Người ta làm việc thiện không mà người ta chết còn an ổn. Còn huống hồ mình tu hành, mình xả bỏ hết, mình có làm ông thầy chùa lớn, ông thầy chùa nhỏ nào đâu mình sợ. Cái thứ mà ông thầy chùa lớn, ông thầy chùa nhỏ nó mới sợ, ăn của người ta nhiều mới sợ, nhất là thầy đó. Nhận lấy của người ta nhiều đó mới ngán, chứ còn mấy con mà thứ thầy chùa nhỏ không có bao giờ sợ gì hết. Phải không các con? Thầy nói thật mà, mấy ông thầy chùa nhỏ họ tu họ không có sợ gì hết, còn mấy ông thầy chùa lớn thì sợ. Bởi vì ai cũng cúng ông thầy lớn chứ ấy, ai cúng thầy nhỏ, có bao giờ họ xách lợi cúng cho cô Quỳ Ân không? Cái gì giải hộ cũng xách cúng thầy à, mà thầy có cái thân về mà thầy làm sao thầy mặc hết. Hôm qua cái cô nào đó không biết mang cho thầy một đống giải sợ, cái thân của thầy có về mà chắc có lẽ là cắp lên chôn luôn chứ còn nói gì thứ đâu. Các con thấy đâu có phải vậy, nhưng mà thầy đã nhận tức là thầy quá tham rồi đó. Nhưng mà không nhận thì họ không chịu đem về, thì bây giờ thầy làm sao bây giờ? Thật sự ra đó là cũng là cái khó chứ không phải là cái dễ. Cho nên cái mà thầy ẩn bóng đều là thầy cũng trốn danh trốn lợi, thật sự đó thầy cũng sợ đó. Mình không nhận người ta buồn, mà nhận thì mình chết ở đâu đây giờ đây. Rồi bắt đầu cô ca các con biết cô uống kiếm cái chuyện nào mà y mấy áo cho con cho hết chứ không lẽ giờ mai cho ai giờ đây. Mà nếu các con không tu xong ba cái y nó quấn các con lâu xuống địa ngục cá ráo hết. Còn nếu mấy con tu mà xong thì ba cái y đó nó mặc đi thì các con mới bay trời được, nó làm như đục cánh nó bay. Con hiểu chứ không phải là thường đâu. Cái thứ đó là thứ mồ hôi nước mắt của người ta, cho nên họ cúng thầy thì biết sao giờ. Không nhận thì họ bỏ rồi đem về, có ai mang bao giờ đem về đâu, bỏ đó. Mà bỏ đó thì mình thấy trời của mồ hôi nước mắt, không lẽ mình bỏ nó cho nó hư sao? Thôi cũng đem nhét rồi đó. Bây giờ biết ai giờ, biết ai cho giờ. Mấy ông thầy tu ông nào cũng nhiều hết, bây giờ cho mấy ông mà ông còn tham nữa, còn tội nữa. Mấy ông tu chẳng ra gì, giới luật chẳng ra gì. Còn mấy con giờ về để ăn ngày bữa còn quý hơn mấy ông nữa. Thôi đem cho mấy đứa này còn bảnh hơn. Phải không? Các con thấy nó rõ mà. Còn đem cho mấy ông thầy kia cho được chứ sao không được. Nhưng mà điều kiện mấy ông có ăn ngày bữa, ăn ba bữa mà còn chạy xe riêng rồi nữa thôi. Còn mấy con có cái thứ gì đâu, về thay phải không hết, không có gì hết. Cho mấy người tay không này còn quý hơn là cho cái mấy ông đã có. Cho nên đâu có đem cúng dường cho mấy người kia được. Vì vậy ít ra mình cũng phải biết chọn cái nào mà có phước cho người khác chứ. Cho nên đem cho mấy con tu không xong nữa thì chết mấy con. Nó quấn mấy con nó lôi xuống địa ngục. Thầy nói thật. Cho nên vì vậy đó mà sau khi tu hành các con ráng đi, đừng có nản chí. Đừng có đường tu bao giờ chúng ta cũng sẽ tới à. Cái kết quả khi mà thầy vạch ra cái giáo án này rồi, các con sẽ thấy con đường tu mình sẽ tới chứ không phải là không tới đâu. Tới rất rõ và cách thức tu cụ thể rõ ràng lắm. Nếu hàng ngày các con nỗ lực siêng năng, mặc dù nó có những cái công việc để chúng ta rất là cực khổ và gian nan, nhưng mà bước đi chúng ta đừng có chùng bước, mà chúng ta cứ tiến, tiến mãi, đừng có lui. Nghe gì bộ, nghe gì hơi khó khó, cô bộ mấy con muốn thụt lui, muốn kêu là chạy ngược á. Cái mặt thì ngó đây mà cái chân thì bước thụt lui không, mà không có dám, sợ ngó trở lại chạy, sợ người ta ở sau dí mình, thành ra đâu có dám về mặt trở lại, thành ra cứ ngó tới mà chạy lui. Cái kiểu đó thì nguy hiểm lắm, cho nên đừng có vậy. Cho nên ngó mặt tới thì đi tới, chứ đừng có đi lui. Cái đó là cái hay nhất. Cho nên ráng như thế nào để mà chúng ta thực hiện được cái chỗ tu hành. Thứ nhất là thầy nhắc ở đây đó, thì cho các con biết rằng một cái người mà thất thất riêng tư tu hành trong cái thời Đức Phật, Phật không có chấp nhận cái điều đó đâu. À, mặc dù là bây giờ trong cái tăng đoàn là 1250 vị tỳ kheo, có một vị tính xin Đức Phật là cái đề tài thiền để mà vào cái khu rừng vắng nào ở tu, thì vào đó ở tu, chứ Đức Phật luôn luôn bao giờ cũng kiểm soát cái gì đó chứ không bao giờ bỏ. Còn quý con á, mà bây giờ nói là bây giờ tôi hôm nay tôi học cái giáo án của thầy rồi, bây giờ tôi về cái núi đó vậy đó, hoặc là chỗ nào đó tôi cất cái thớt rồi tôi cũng nỗ lực tôi. Sự thật cái tự giác các con không nổi đâu. Cái thứ nhất các con biết phát cái gì không? Ăn các con chưa thắng nổi đâu. Bây giờ ngoài đời nó dễ cám dỗ lắm, và cái tâm của các con lúc bây giờ nó cái ăn nó cái thức phẩm nó coi vậy chứ không đơn giản đâu, nó lôi cuốn dữ lắm. Cho nên mình thấy ăn có chút mà hoặc uống ly nước ngọt nó có nhầm nhò gì sợ, nhưng mà từ một ly đó nó sau này nó sẽ một chục ly nó chưa bỏ đâu. À, thật sự đó, cho nên vì vậy nó rất khó lắm. Rồi cái ngủ nó cũng vậy, bữa nay mệt quá thôi ngủ cho khỏe mai tu. Không ngờ bữa nay ngủ ngày mai nó lại lâu nữa, ngủ nữa rồi mốt ngủ nữa, rồi bữa kia nó lại kéo ngủ dài ra nữa, nó làm biến ghê gớm lắm, nó từ từ nó lôi ra. À, chứ không phải dễ đâu. Cho nên một mình đó, ai thấy mình ngủ chút ai thấy, ông Phật ông cũng ngồi đó ngó xuống cho ông lên thấy mình, thành ra bật lên nó ngủ. Thành ra mình cứ tưởng là cái tượng nó không thấy, ai về nó thấy, chứ đâu phải nó không thấy. Thấy ông Phật cứ ngồi ngó xuống chứ ông đâu có thấy. Mình lén lén mình nằm ngoài kia ổng giờ không thấy. Hay hoặc là mình ra sau lưng mình ngủ đâu có thấy. Ai biết mình nằm trước mặt ổng thấy. Thì lo đó mình cứ mình nghĩ tưởng như vậy, nhưng mà sự thật ra cái tâm mình nó thấy mình hết trơn. Đó, cho nên từ đó mình cũng vẫn bị cái thiếu tự giác của mình. Rồi đến độc cư các con biết nó còn khó hơn nữa, nó khó lắm. Nhưng mà ba cái hạnh ăn ngủ và độc cư mấy con giữ trọn thì lúc bây giờ mấy con mới là cách thoát riêng mấy con ở được. Còn nếu ăn ngủ mà không giữ trọn thì các con sẽ là từ cái chỗ mà các con tự nấu nướng ăn là nguy hiểm vô cùng. Từ đó nó sai các con từ cái ăn phải thay đổi món ăn này món ăn kia, điều đó các con đi nhầm lạc con đường ly dục ly bất thiện pháp, nó không ly được. Từ cái ăn không ly là không thể. Cho nên tìm mà người bạn mà đồng tu với mình là hai người trở lên rất là khó, chứ không phải vậy. Hai người là có hai tư tưởng rồi, mà hai tư tưởng ở mới đầu thì một ngày hai ngày thì thấy nó hợp, nhưng mà đâu ba ngày mới lòi ra cái tướng cái tưởng của người nào, cái tâm của người nào nó khác nhau hết. Rồi hai người này cứ ở chung nhau mà cái tâm nó hụt hạt hoài đóng thì không nói ra cho thiệt là thấy bất mãn vô cùng rồi. Do nó làm sao tu, cái khó là cái khó cái chỗ đó rồi. Còn hễ đông nữa thì làm sao các con nghĩ từ ba bốn người trở lên thì càng đông nữa là càng mình đâu có thầy. Cho nên cái chỗ mà những cái đức hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đó là vốn cái mục đích để mà chúng ta sống chung nhau từ hai người ba người trở lên mà chúng ta sống được, là chúng ta tùy thuận ở cái tâm của người khác, cái ý của người khác, người ta muốn gì mình làm theo ý muốn. Mà chắc chắn gì bây giờ cái ý của các con mà con làm theo ý muốn của người khác được, đâu có bao giờ các con làm theo ý muốn người khác được. Cho nên làm gì mà các con hai người bạn đồng bằng với nhau, đồng tu với nhau mà lại tùy thuận với nhau như vậy được, đâu có đâu. Bao giờ có. Cho nên một người thì dễ tu nhưng không tự giác, mà hai người lại có hai tư tưởng lại còn khó tu. Cho nên cái tốt nhất là tu là phải có một cái kỷ luật, một cái thanh quy, dù hai người hay ba người hay mười người vẫn phải có cái thanh quy. Dựa vào cái thanh quy đó, cái kỷ luật đó để khép chặt mình ở trong cái kỷ luật đó. Ai phạm thì đem cái thanh quy đó ra mà xử phạt. Ví dụ như bây giờ con một cái thất, thầy một cái thất này, mà con lỡ nói chuyện với thầy, lỡ thất thầy nói chuyện, thì cái thanh quy cấm là độc cư không nói chuyện, mà cái người lỡ thất người khác nói chuyện là đem ra mổ ra liền. Tức là hôm nay là chị sai đó, chị đến thất nói tôi nói chuyện đó là phá độc cư rồi, làm cho tôi cũng mất độc cư mà chị cũng mất độc cư. Tốt hơn là chị ở thất chị chứ đừng có lại đây nói chuyện. Nói chuyện như vậy là mình phạm giới. Ngày hôm nay là ngày rằm hay là ngày 14 đây thì mình phải sám hối, từ đây về sau chưa có lỗi này nữa, đừng có để làm mất cảnh. Chỉ có thanh quy thôi, còn không có thanh quy làm sao nói người ta được. Hay là mình cũng buồn buồn rồi mình cũng thích nói chuyện rồi, lúc bây giờ kệ nó giớ kệ nó, mình cứ nói chuyện cho đã, thế thì hai người cũng đồng nói chuyện rồi thôi. Rồi thì cái chuyện đó thì không bao giờ mà có thể thực hiện được con đường tu tập đâu, khó lắm. Cho nên ở đây thầy nói thật sự ra khi mà có một vị thầy như thầy thì nó có thể đặt thành một cái vấn đề là cho các con độc cư không nói chuyện. Thì lúc bây giờ theo kỷ luật đó và sợ thầy thì các con lần lượt các con giữ được rồi nó quen đi, rồi từng đó các con sống ở trong cái nội tâm độc cư, sống trở lại cái sự tu tập của mình.
Còn nếu không á, thì không có kỷ luật như vậy thì nó động, rồi rốt cuộc là các con sống 5-10 người vậy rồi tu cuối cùng cũng chẳng ra gì hết. Cho nên trong cái thời gian mà nó chưa phải tu những cái định á, cho nên các con còn sống chung đụng với nhau, rồi tập độc cư một ngày, hai nửa ngày ha, hoặc là một giờ, hai giờ độc cư như cốt cho đó. Đó là tập để tập cái định vô lậu, chứ không phải là tập cái định mà nhập định như bốn cái thiền định đâu. Nhưng mà tập cái này để dành sẵn sau khi này chúng ta mới sống độc cư hoàn toàn. Còn bây giờ chúng ta sống chung đụng là chúng ta tập cái định vô lậu để quét sạch cái lậu hoặc, không còn tham sân si mạng nghi nữa. Các con thấy như bây giờ các con đang sống đó là tu cái định vô lậu đó. Cho nên cái người nào mà tu được cái định vô lậu thì luôn luôn cái mặt họ vui vẻ lắm. Còn cái người nào mà tu cái định vô lậu không được thì cái mặt đụng có chuyện thì nó buồn buồn dào dào. Một hai ngày nó mới hết đó. Nhìn thấy thì rất rõ lắm. Cho nên trong cái hoàn cảnh của các con là nỗ lực thực hiện cái định vô lậu là nhiều nhất. Cho nên ở đây cô Út là nhắm vào cái định vô lậu mà dạy các con hơn. Mà dạy cách thức theo cô Út thì nhìn vào những cái cuộc sống của mình, rồi truy ra những cái cuộc sống đó để mình thả cái tâm của mình, để cho mình trước những cái đối tượng mà cái tâm mình nó thản nhiên, mà nó không có hờn, không giận, không buồn, không có gì hết hoàn toàn. Thì đó là mình vô lậu. Rồi từ mình vô lậu rồi nó mới bước qua một cái giai đoạn là tu cái đập cái định mà hiện tại an lạc trú, mới cho vào những cái thất riêng tư, rồi sống độc cư 100%. Cho nên bây giờ nói một độc cư này kia là cô Út cô không chịu là gì, tại vì cái tâm mình nó chưa vô lậu. Các con hiểu điều đó. Nếu mà cỡ mà hoàn toàn các con vô lậu, người ta nói gì nói các con an vui này kia nọ, thì bây giờ nói thật sự không có khép các con vô trong cái thất độc cư đi nữa, thì chừng đó các con cũng ra lệnh độc cư, trong những giờ giây các con cũng nhập được định liền tức khắc nữa. Thầy nói thật sự, nó không phải cần mà vô thất độc cư. Còn bây giờ mà khép cho các con thấy như quý thầy khép cho quý thầy độc cư, họ cũng chẳng làm gì được hết. Họ độc cư, họ không nói chuyện mà họ chẳng làm, bởi vì cái tâm mà vô lậu họ chưa hết, cho nên họ cũng chẳng làm gì được. Cho nên dù muốn dù không thì nó phải đi từ cái bước đầu của nó. Các con nhớ rằng cái định vô lậu rất là quan trọng cho cái bước đường tu tập làm chủ sinh tử của mình. Nó rất là quan trọng lắm. Vì vậy mà các con hãy cố gắng hơn. Đây là cái lời của Hải Tâm hỏi thầy. Kính bạch thầy và cô Út, thưa thầy và cô Út, nay là buổi hạ học hạ gần mãn, con xin trình sự tu tập và nói lên tâm tư nguyện vọng của mình. Xin thầy và cô Út chỉ dạy cho con được rõ. Gần 3 năm nay, từ khi con vào đây tu học, được sự giảng dạy của thầy qua pháp bảo của Đức Phật, qua thân hành giáo của thầy và cô Út chỉ dẫn, chúng con từng chút bỏ chỗ từng chút chỗ nào đúng, chỗ nào sai, cô vạch ra rất rõ ràng, chi tiết để chúng con ly dục, ly ác pháp và buông xả dần dần. Bản ngã chúng con cũng tiêu mòn dần dần, thấy rõ. Cô tạo những cảnh nghịch để giúp đỡ chúng con trên bước đường tu, đập phá những cái ngã chấp kiến, những cái ngã chấp kiến chấp của chúng con, rèn dạy chúng con không những đức tính nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, can đảm bền chí và nghị lực, siêng năng tinh tấn vô cùng, không một giây phút nào nghỉ ngơi, dù trong cơn đau bệnh, tay chân rã rời, bước đi không nổi, cô vẫn lê bước chân ra ngoài làm việc phụ phục vụ mọi người, chấn hưng Phật pháp, cô rất an vui, không hề than thở cùng ai, cô buông xả tất cả, không hề giận ghét ai, thương yêu, lo lắng từ con vật nhỏ, cô rất ý tứ hành vi thân khẩu ý của mình, làm chủ được thân tâm trước cơn đau nhất mà vẫn thản nhiên. Cô xem cái chết nhẹ như lông hồng, như sợ chỉ mành treo chuông. Một sự việc xảy ra, cô rất nhạy bén, giải quyết trí tuệ. Cô chỉ ăn những món đơn giản tầm thường, không béo bổ, ly dục. Cô luôn làm vui lòng người, qua gương hạnh đáng kính của cô Út. Theo con nhận xét, sự tu tập rèn luyện thân tâm không phải tầm thường. Thưa thầy, con xin hỏi, một người tu đạt kết quả như vậy, họ có sẵn một cái tài hay một năng khiếu, một trí thông minh, nên con đường tu mau đạt kết quả có phải vậy không, thưa thầy? Ở đây thì Hải Tâm hỏi thầy, sự thật nó cũng phải là một cái quá trình rèn luyện rất lâu, chứ không phải là trong một ngày hai ngày mà cô Út rèn luyện mình được cái tâm như vậy. mà cái thời gian mà ở đây nhiều cái đối tượng, nhiều cái hoàn cảnh xảy ra, rồi lấy những cái đối tượng hoàn cảnh đó mà rèn luyện mình. Do đó mà hôm nay cô Út cũng muốn rèn luyện các con, là vì cái lòng thương yêu của các con, muốn cho các con được như mình, được giải thoát như vậy, cho nên cố gắng hở cái gì là cô Út cố gắng tạo cái điều kiện ấy để cho các con lấy đó mà rèn luyện thân tâm của mình cho được giải thoát. Thưa Thầy, khi tu định vô lậu, tri kiến giải thoát phóng ra, đó là trí tuệ. Tu chánh niệm tỉnh giác, làm việc liên tục từ sáng đến chiều, làm việc tôi biết làm việc, suy tư trong việc làm như vậy, nó có trí tuệ gì hằng bằng tri kiến giải thoát hay không? Ở đây thì Hải Tâm hỏi Thầy, tu cái định vô lậu, cái tri kiến giải thoát là khi mà mình ngồi yên lặng đó, thì bắt đầu đó, mới đầu thì mình dùng cái tri kiến tức là cái sự hiểu biết của mình trong những cái lời Thầy dạy, trong những kinh sách của Phật. Thí dụ như nói cái thân này vô thường, thì Phật nói cái thân vô thường, rồi nói cái thân này là khổ, khi nó vô thường thì nó thay đổi, nó không có duy trì, nó không thường hằng, do đó nó có cái sự thay đổi, mà sự thay đổi đó nó làm khổ, rồi nó khi mà nó hoại diệt, nó mất đi rồi thì nó không có nữa, và cái gì nó không có như vậy thì cho nên cái bản thể của nó không, cũng không có, cho nên cái ngã nó cũng không, do đó Phật dạy như vậy. Rồi do vì vậy mà chúng ta chỉ hiểu như vậy chứ chúng ta chưa có hiểu nhiều nữa, cho nên khi mà nói nó vô thường thì chúng ta có cái suy tư hơn là cái hiểu của kinh sách đó, bắt đầu chúng ta mới thấy quán xét như tóc ở trên thân của chúng ta, rồi như da chúng ta, rồi như cái sự suy yếu của thân của chúng ta trong lúc trẻ như thế nào, rồi trong khi bây giờ như thế nào, rồi chúng ta suy nghĩ qua cái già chúng ta sẽ như thế nào, rồi chúng ta thấy cái sự vô thường thay đổi đó, thì chúng ta mới rõ được cái vô thường thay đổi đó. Mà cái mà hiểu rõ do chúng ta suy nghĩ ra mà thấy, thì đó là cái tri kiến giải thoát, từ nó phóng ra cái sự suy tư đó, nó làm chúng ta thấy rõ một cái vấn đề. Một cái vấn đề mà chúng ta muốn tìm hiểu mà chúng ta bây giờ đã rõ thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn cái mà chúng ta hiểu theo cái chữ nghĩa, theo cái hiểu của người khác dạy mình thì cái đó không phải là cái sự tìm hiểu của mình, thì cái đó gọi là tri kiến. Hiểu như vậy thì biết. Còn về tu chánh niệm tỉnh thức, nó làm cho chúng ta hoàn toàn tỉnh thức ở trong một cái hành động, nó có ý tứ từng cái việc làm mà nó không có khởi ra một cái niệm kêu là vô thức á. Cái niệm mà trong khi chúng ta đang làm cái chuyện mà chúng ta không biết, rồi là chúng ta nghĩ cái chuyện khác, thì cái đang nghĩ một chuyện khác thì cái việc làm này chúng ta không có biết, mất đi rồi, thì cái đó gọi là thiếu cái chánh niệm, gọi là thất niệm. Thất niệm tức là thất cái tỉnh thức ở đó. Cho nên ở đây giúp chúng ta làm việc có ý tứ. Vì vậy mà khi cái ý tứ này, khi mà chúng ta đặt một cái niệm thì nó mới có ý tứ. Ý tứ đó nó mới nhìn được cái sợi tóc, nó mới nhìn được cái lằn nhăn của nó mới nhìn được cái mũi của nó, mới nhìn được cái gò má hốp của nó mới nhìn được con mắt sâu của nó, rồi nó mới nhìn được cái tròng mắt nó. Ngày xưa thì nó đen, bây giờ nó vàng, nó bạc, nó thấy lờ mờ, nó không rõ. Để đó nó nhìn được cái sự vô thường của nó. Là cái sức ý tứ là cái sức tỉnh thức nó mới giúp chúng ta ý tứ, rồi ý tứ chúng ta mới quan sát được, chúng ta mới phóng ra được cái tri kiến giải thoát, có hiểu không? Nó mới có, chứ còn cái ý tứ nó không phải là trí tuệ đâu. Cái ý tứ của chúng ta nó giúp chúng ta, nó tỉnh thức thì nó giúp cho chúng ta có ý tứ. Bây giờ cầm một cuốn vở này mà có ý tứ thì chúng ta cầm nó không có sảy tay làm rách hay hoặc làm rớt, đó gọi là ý tứ. Chứ không phải là trong cái ý tứ đó là cái trí tuệ, mà nhờ cái ý tứ đó thì bắt đầu chúng ta mới quan sát, thì có cái ý tứ đó nó mới xem lại cái sợi tóc của nó, rồi mới xem lại cái lông mày của nó, rồi mới xem lại con mắt của nó, rồi mới xem lại cái gò má hốp của nó mới xem lại cái làn da của nó mới nhìn lại móng tay móng chân, nó mới nhìn lại những cái đường gân ở trong thân của nó quan sát lại rất kỹ những cái phần chi tiết nhỏ. Cái đó gọi là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này nó do cái sự mà phát triển, do cái sự ý tứ của mình, nó triển khai ra những cái này để cho mình tìm hiểu được cái sự vô thường đó, thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn bây giờ mình hiểu qua một cái gì mà người ta hiểu sẵn thì cái đó gọi là giai mượn, cái đó gọi là tri kiến. Đó là cái phần là như vậy, để cho con thấy rằng cái định chánh niệm tỉnh giác nó chỉ giúp cho chúng ta có ý tứ, có tỉnh thức ở trong những cái ý tứ, rồi mới áp dụng qua cái định vô lậu thì nó mới phóng ra được cái tri kiến giải thoát. Còn nếu mà không có ý tứ này thì nó chỉ có cái tri kiến mà thôi,
bởi vì nó không có ý tứ, cho nên nó chỉ nhớ lại, nó nhớ lại là nói vô thường khổ không vô ngã, thì nói cái thân này là vô thường khổ không vô ngã, cho nên có người nghe đặt cái niệm thân vô đó, thì bắt đầu đặt niệm thân thì quán nó vô thường khổ không vô ngã, rồi nói một hơi vậy rồi cái xả ra đi, nó tu cũng tu cái định vô lậu rồi. Đó là thiệt là cái định này nó kêu là tu 1000 năm nó cũng vô lậu, theo kiểu mà nhai cái bả mía của người ta mà ta nuốt hết cái nước ngọt rồi mình nhai lại, nó lặt nhắt mà cứ nhai hoài đó, thì nó cũng không nhầm nhòi gì đâu, đó là cái sai đó. Về định hiện tại an lạc trú, con tu ít lại, con không ngồi hơn nửa tiếng, con tập có sức tỉnh, làm chủ thân tâm cho được trong nửa tiếng này thôi. Con tu 3 thời, buổi khuya chiều tối, thời gian còn lại con tu 3 định kia. Giáo án ra đời, thầy hao hơi tổn sức rất nhiều, con cũng nguyện đem hết sức mình siêng năng tu tập những gì cần trao dồi, những gì cần dứt bỏ, và từng tự con tu tập từ đạo đức nhân quả, thập thiện, thân khẩu ý, ly dục ly ác pháp, tri túc thiểu dục, tứ vô lượng tâm. Đó là cái phần mà các con đã hiểu qua một cái giáo án mà thầy dạy, đó là những cái phần nòng cốt của sự tu tập của các con đó, ráng mà cố gắng nhớ đến thiểu dục tri túc, có gì mình biết đủ rồi. Mà bây giờ nó không có gì mà nó còn cái gì thì mình cũng biết đủ rồi, không đòi hỏi nữa, thì gọi là tri túc thiểu dục. Rồi tứ vô lượng tâm các con thường hành nó, do đó mỗi mỗi các con đều giữ gìn thân khẩu ý của mình, ly dục ly ác pháp, thì các con sẽ thấy một cái tâm hồn, một cái thân an ổn nhất, các con sẽ giải thoát hoàn toàn. Nhất là luôn khép mình trong giới luật, con đã học đã biết, nhưng sao con vẫn còn phạm, lương tâm cắn rứt, khổ sở vô cùng, ngày nào giữ đúng con thấy con tâm con được thanh thản an vui. Đừng nghĩ rằng đừng có thấy mình phạm mà mình sợ, đừng có thấy phạm lỗi mà mình cắn rứt, mà mỗi lần phạm là mỗi lần nhắc nhở cho mình sửa lại mình, thì cái điều đó là một cái điều rất hay cho cái sự tu tập. Vì mình còn là phàm phu thì những cái sự sai sót đó nó dễ lắm, nó dễ lầm lạc lắm. Cho nên ở đây phần nhiều là chúng ta đang tu ở trong các đối tượng để mà chúng ta thực hiện cái tâm giải thoát, thì cái sự lỗi lầm đó là một cái pháp để chúng ta sửa lại mình, để cho mình trao dồi lại mình trở thành những cái người mà không còn có cái sự lỗi lầm đó nữa. Thì một ngày nào đó cho đến khi mà chúng ta không còn phạm phải những cái giới luật nữa, thì lúc bây giờ đó là chúng ta đã đắc giới hoàn toàn, tức là chúng ta đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn rồi. Còn bây giờ thì đương nhiên là nó còn những cái chỗ phạm, thì tức là mình chưa ly hết. Thí dụ như bây giờ nó 100 phần mà bây giờ mình mới ly 80 phần, mà còn 20 phần thì tức là còn phải lỗi đó chứ. Cho nên vì vậy mình cũng vẫn biết phạm lỗi này á, thì các con sẽ thấy nó gấp trăm ngàn lần lận. Cho nên mới đầu các con thấy một bữa sau thì có thầy đến thầy thuyết giảng các con, mà thuyết giảng các con là có nghĩa gì? An ủi các con, để cho các con coi như các con bị té xuống đó, thì nắm tay các con thì nâng đỡ các con đứng dậy và an ủi các con, để các con gặp thầy nói rồi bắt đầu hồi hôm qua hay là hồi nãy á, nó đã bị buồn rầu khổ sở mà gặp thầy thuyết giảng rồi, bắt đầu con thấy các con buông xuống nhẹ nhõm, không còn buồn rầu nữa. Sau này thì thầy không có cần nắm tay nắm chân các con mà lôi dậy nữa, để các con tự đứng dậy, cho nên đứa nào cũng đứng dậy mà cái mặt nhăn nhéo hết. Còn hồi đó có thầy nắm tay đỡ dậy rồi thầy phủi cát phủi đất cho thì mới sạch sẽ. Còn bây giờ các con đứng dậy chứ thầy thấy ráng đứng chứ còn coi như là cách cát cùng mình hết. đó là sự thật mà, nhưng mà bây giờ còn ráng đứng chứ hồi đó thầy, nếu mà thầy không có lợi mà thầy nắm tay thầy lôi dậy mà thầy phủi cát đất cho đó thì chắc chắn là nằm luôn đó chứ chưa có đứng dậy nổi. Phải không các con nhớ? Hạnh Minh hồi đó cũng bị đòn chứ bộ không ? Nhất là mà luôn khép mình trong giới luật, con đã học đã biết nhưng sao con vẫn còn phạm? Biết chứ chưa phải, bởi vì thầy nói ngộ chứ chưa phải chứng mà. Chừng nào mà chứng cái lý của giới rồi thì đâu phạm nữa. Nhưng mà chứng như vậy thì hết phạm rồi thì mình còn tu chỗ nào nữa? Con bây giờ đang hiểu mình còn người đang tu mà. Cho nên cái phạm đó là cái để chúng ta tu, tu để mà đắc giới, mà đắc giới tức là giải thoát chứ gì. Do cái chỗ này mình mới thấy được cái chỗ tu. Còn nếu mà mình thấy hết phạm rồi, bây giờ là thánh rồi còn gì nữa phạm, vì vậy thôi đi về trời ở chứ đâu có ở thế gian chi với ai đi nữa. Đó. Cho nên ở đây lúc nào mà con thấy con hết phạm rồi thì lúc bây giờ người ta sẽ làm cái bàn, thầy sẽ nói với mấy cô này đem đá vô đây thầy xây cái bàn cho con, hãy tâm lên trên ngồi, bây giờ hết phạm rồi phải lên ngồi đây chứ đâu có ngồi chung với chúng được.
Còn bây giờ còn phạm thì mình ngồi chung đặng mình tu. Còn hết phạm rồi thì phải ngồi riêng ra là Phật rồi. A-la-hán rồi mà còn phạm sao? Đó. Thì như vậy là mới thấy cái chỗ giới luật ở chỗ đó. Cho nên mỗi lần phạm là mỗi lần mình đã tu đó chứ. Nỗ lực để cho mình không phạm nữa. Cho nên đâu có lương tâm gì cắn rứt. Đây là nó cắn rứt để cho mình sức thực hiện cho được. Sự tu hành cũng có nhiều khó khăn. Tâm còn yếu, con không vượt qua được. Đôi lúc con cũng chán nản. Thưa Thầy, những lúc này con phải như thế nào? Tập pháp ra sao để sắp tấn con trên bước đường tu tập trong lúc mà chán nản? Chưa chi mà giỏi chán nản thì dở quá vậy. Lúc mà còn thầy thì lâu dậy đứng dậy tu nữa, mà bây giờ không có thầy chán nản quá chắc làm luôn. Thì cái chuyện đó đừng, bây giờ nó lại mình phải có nghị lực chứ. Cho nên bây giờ con biết pháp hướng rồi chứ gì, nằm đây cho mày chết luôn chứ ở đó, phải không? Mình ra lệnh đó, đứng dậy chứ không tao cho nằm mà chết luôn. Thì bắt đầu nó sợ quá, nó đứng dậy nó đi vô, nó không có nằm nữa. Đó thì con sẽ dùng cái pháp hướng mà nhắc nó, tại sao mà đến giờ phút này mà như vậy mà còn cái tâm như vậy, quá tệ vậy. Phải là thanh thản, phải là giải thoát hoàn toàn chứ. Cái chuyện đó quá tầm thường, đứng ở trong cái chỗ nhân quả thì đã nhìn thấy nó quá rõ mà, tại sao lại còn cái tâm như vậy. Cho nên con dùng những cái pháp hướng cách mình, tự hỏi mình, xem mình tu hành mà tại sao còn yếu đuối vậy. Đó, từ đó con sẽ mạnh dạn hơn và tiến bộ hơn, thì cái tâm chán nản đó nó sẽ hết. Thầy giảng nhiều, càng học con càng thấy con khuyết điểm rất nhiều, nhưng con sẽ cố gắng học pháp hành những câu như lý tác ý để thấm nhuần trong tâm. Nghĩa là con thấy mà ở đây con thấy con càng yếu, đứng trước các cái đối tượng mà quá cái sức tưởng tượng của mình, mà mình thấy mình rất nhỏ bé, mình dễ ngã quỵ trước những cái pháp đó. Thì mình biết cái tâm mình yếu như vậy, thì hàng đêm mình ngồi thiền, mình đặt cái niệm trước mặt của mình tu cái định vô lậu, cái lậu hoặc nó sạch rồi, thì lúc bây giờ con người của mình nó như một cục đá, nghĩa là ai làm gì nó cũng không, gió thổi bao nhiêu bát phong bất động mà, tám gió thổi chẳng động ở chỗ này hết. Cho nên lúc bây giờ chỉ có cái định vô lậu mà con đặt niệm rồi con trạch pháp, đặt niệm quán rồi mới dùng cái trạch pháp mà đập nó xuống. Do đó con vững vàng vô cùng. Cho nên đến khi mà đụng chuyện, đến khi mà gặp gió thổi, thì cái tâm của con nó trơ trơ như cục đá, nó thổi như là thổi gồ mối, không ăn thua gì nữa hết. Do nên càng thổi bao nhiêu nó lại càng mát mẻ nữa. Bởi vì Đức Phật nói cái sức chịu đựng của con người mà đến cái mức độ cuối cùng á thì nó lại mát mẻ. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ con sẽ dùng cái định vô lậu á, thì nó sẽ càng lúc nào mà cô Út chữ mắng dữ là nghe nó mát luôn. cũng như mà quạt máy mà quạt nghe nó mát lạnh chứ đâu có mà nực. Còn khi nào mà nó nực á thì tức là nó sai rồi, nó không đúng, nó mát rồi nó mới đúng. Tu như vậy là mình mới tu chứ, tu mà người ta nói gì chữ mắng gì mình á, mình mát lạnh rồi thì từ đó là mình tu đúng pháp rồi đó. Thầy giảng con không có tài cũng chưa có đức độ bao nhiêu, nếu được thầy và cô Út cho ở lại tu học thì con cũng cố gắng nghe và thực hành theo sự chỉ dẫn của cô, dù cực khổ đói khát con cũng không than. Sự thật ra thì thầy nói sự thật ra ai đuổi, người ta thử thách chứ ai mà đuổi. Nghĩa là mình có bền chí hay là không thôi chứ. Đó là cái vấn đề, đó là vấn đề mới rèn luyện mình ở trong những cái người ta nói hoa sen phải mọc ở trong lò lửa chứ đâu phải mà mọc ở trong trong nước, trong bùn lầy được sao. Cho nên do cái chỗ đó mới thấy nó nở ở trong những cái bông nó mới đẹp chứ. Như vậy là hoa nở trong lò lửa. Bây giờ nghe người ta nói đi đi đừng có ở, thì bắt đầu quái quái đi thì cái chuyện đó là quá dễ rồi, cái chuyện đó ai làm không được. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện cần phải có một cái sự mà bền chí, bền lòng, có một cái sự mà năng nổ và cái sự mà biết sửa lỗi của mình, biết khắc phục, biết tu tập, thì cái sự mà ở lại nỗ lực tu tập đều là điều tốt nhất. Không có bao giờ mà có thể mà 3 năm trời mà các con đã từng ở sống ở đây rồi thì các con biết nó từng cái sự giải thoát của các con ở trong tâm, nó bao nhiêu cái sự giải thoát, nó vô lượng pháp thì nó vô lượng sự giải thoát ở trong tâm, không phải trong 1 ngày 2 ngày mà chúng ta giải thoát hết được, nhất là cái tâm vô lậu. Các con nghe 25 năm hay là 55 năm mà của các vị giảng A Na luật, 55 năm nó đâu phải là một cái chuyện tầm thường trong 1 ngày 1 giờ mà chúng ta thành tựu được. Vì vậy mà 2-3 năm trời nay mà các con theo cố, các con thấy phải bao nhiêu không? Nhìn lại đứa nào mà thầy thấy ở trong con nè, Từ Nguyện nè, Tú nè, hãy Huệ Ân nè, các con thấy mà về đây phải nói rằng 3 năm nay thì các con thấy đến giờ phút này các con thấy cái sự giải thoát như thế nào? Nếu mà cứ đem lại từ cái ngày bắt đầu mà các con đến đây cho đến bây giờ, các con thấy cái thời gian mà tu tập nó sẽ đem lại cho các con cái lợi ích rất lớn chứ không phải lợi. Như vậy thì các con phải nỗ lực hơn nữa để cho nó sắp sửa mà bước tới gần cái tới cái chỗ giải thoát nó lại càng khó khăn hơn nữa. Nó đánh mình bung ra lận chứ không phải ít đâu. Nhưng mà mình nỗ lực thực hiện cho thân cùng nó thì chừng đó mình mới mát lạnh. Cho nên Đức Phật nói cái sức chịu đựng sinh mạng của mình tận cùng, đến cái mức tận cùng thì nó mới mát lạnh. Chứ còn nó mới nửa chừng nó chưa mát lạnh đâu. Cho nên ở đây phải nỗ lực cho tận cùng còn nó mới mát lạnh. Đó là các con phải thực hiện cho đúng những cái điều kiện mà như vậy. Thì các con thấy bây giờ, các con thấy nếu mà các con tìm một cái nơi nào mà có thể nó yên ổn, nó có thể thực hiện được con đường thiền định từ cái định vô lậu cho đến cái định hiện an lạc trú, thì các con tìm cái chỗ đó mà các con ở tu. Còn nếu mà không thấy cái chỗ nào mà hơn cái chỗ này được á, thì các con nên bám chặt cái chân cổ đi, có đá bao nhiêu các con cũng ôm chặt. Thì các con ôm chặt bao nhiêu thì sự giải thoát nó càng nhiều bấy nhiêu, mà ôm lỏng lỏng á thì tức là nó sẽ thấy nó sẽ không giải thoát đâu. Cho nên ở đây cô nghe thầy nói vậy chắc lắm rồi cô riết thầy. Biểu mấy đứa ôm chặt chân nó chặt cổ đó, ôm chặt cổ riết cổ chết hết á, cổ tu có được. Nhưng mà thầy, bởi vì thầy thương các con thì mới nói thiệt ra đó, đừng có để cho cô nghe băng này chứ, để cô nghe rồi bất tử. Chứ bây giờ ôm chân ai giờ? Thầy đi mất rồi còn đâu mà ôm chân, phải không? Cô chỉ có ôm chân cô, cô nói để cô đi trước đi, chú cô sợ ôm chân cổ rồi cổ cũng làm sao cô cứu với con được. Nhưng mà bây giờ biết ai, thôi bây giờ các con thì phải ôm chân cô Út thôi chứ gì. Như vậy thì đứa nào mà ráng ôm được thì ôm, mà ôm được thì tìm cái chỗ nào mà cho yên ổn mà tu tập thì cũng tốt thôi, chứ thầy cũng không có nhất quyết được cái điều đó được, do cái tâm tư của các con chứ gì. Các con tìm thấy được cái chỗ nào mà yên ổn nhất mà có thể mà đi đến cái giải thoát. Các con nghe thầy có giảng cái bài khu rừng mà, phải không? Tìm cái khu rừng mà cái chỗ ở đó nó bây giờ nó mình thấy được cái sự giải thoát rồi. Tâm mình hồi đó nó chưa vô lậu, bây giờ nó được vô lậu rồi. Tâm mình nó bất an mà nó được an rồi. Thì ngay đó mà dù bây giờ có đói có khát đi nữa, nhất định cũng không rời khu rừng đó đâu. Phải không? Mà đến gặp cái vị nào mình ở chung cái vị đó, mà cái vị thầy đó, mà bây giờ ở đó dù cô mang áo mặc đầy đủ mà tâm vô lậu chưa có vô lậu được, mà tâm bất an nó chưa bất an được, thôi bây giờ có đầy đủ cũng đi nữa chứ đừng có ở. Ở trong kinh Phật đã dạy mà ở với vị thầy đó dù chỗ đó có đói khát gì đi nữa, thì lúc bây giờ mà mình thấy tâm mình chưa an mà nó được an, mà tâm mình chưa vô lậu bây giờ nó được vô lậu, thì bây giờ có đủ không đi, nhất định không đi, chết bỏ nhất định ở đây, cô chết tôi chết rồi thắng nhau. Chứ bây giờ cô dạy sao tôi nghe vậy, tôi không dám cãi cô đâu, nhưng mà tôi không bỏ cô. Có cái điều kiện như vậy thôi, đó là mình tìm được một cái vị mà có thể giúp mình vượt ra khỏi cái sanh tử luân hồi rồi, thì bây giờ cái vị đó làm khó dễ gì mình cũng không đi hết. Cái người mà người ta mà ngon ngọt dịu ngọt với mình để cho mình tu hành á, thì cái chỗ mà mình thấy dù mình có đầy đủ ngọt ngào cho mình tu hành đi nữa, thì chắc chắn mình có ở tu mình không có lợi ích mà không có vô lậu được, thì bây giờ có ngọt ngào đi nữa thì mình cũng không ở. Tại sao vậy? Tại vì mình thấy rõ ràng là chỗ đó không có lợi, mà người ta lợi dụng mình để cho mình ở chung đó, để mà người ta làm cái tập thể đó mà người ta lường gạt người khác, người ta lấy tiền người ta sống. Đó là người ta mới dụ mình chứ, người ta mới ngọt ngào mình chứ. Còn cái người mà ở đây người ta không có gì cái chỗ đó, cho nên người ta cứ xua đuổi mình không à. Nhưng mà mình thấy rõ ràng tâm mình vô lậu nè, tâm mình nó như thế này thế khác nè, nó chưa bất an, chưa an nó được an, thì mình hãy bám chặt chặt, đừng có buông người đó ra. Vì sớm muộn rồi người đó sẽ giúp mình. Họ làm vậy chứ họ tìm cách họ giúp mình, thật sự là họ giúp mình đến mình tu giải thoát mà thôi. Thì rõ ràng là các con xét thấy bây giờ các con thấy, nhiều khi các con thấy cô Út chỉ các con từng chút ở trong cái cuộc đời của các con để các con tìm ra cái lối giải thoát vô lậu của mình chứ gì. Những lúc đó thì các con thấy mình thấy cô Út dạy có nhiều cái có kinh nghiệm cuộc đời thiệt chứ không phải con. Không có ở trong kinh điển, còn thầy thì thầy đứng ở trong kinh Phật đó, thầy giảng cho các con thấy các pháp tu hành như vậy như vậy. Nhưng mà đây là cái chuẩn bị để rồi chúng ta phải đương đầu với cuộc sống thật sự ngoài đời. Còn cô Út có dạy đương đầu với thật sự với cuộc sống chứ không phải là dạy kinh sách. Còn thầy ở đây dạy chuẩn bị, bây giờ các con tu định vô lậu nè, các con quán thân vô thường nè, cái này cái nọ kia, xem nó như vậy, đến khi con thấu rõ được cái sự vô thường rồi, thì con chuẩn bị nó chứ chưa có gặp đâu. Mà khi gặp rồi đó thì lúc bây giờ cái trí tuệ con nó phóng ra cái thân vô thường thì người ta chửi mình làm gì mình dẫn. Nó đỡ các con chút, còn khi các con phải tư duy, phải sâu sắc à, cho nên đến khi gặp người ta chửi mình thản nhiên. à, mình phải tu nó nhiều cái hơn, còn nó chưa có sức chuẩn bị, còn ở đây có sức chuẩn bị trước.
À, cho nên trong cái sự mà tu tập về cái định vô lậu đó là cái sự chuẩn bị cho chúng ta vô lậu, cho nên nó thấm được cái lý vô lậu, à, do đó gọi là chứng ngộ cái lý vô thường khổ không vô ngã. À, do như vậy cái lậu hoặc nó mới sạch. Còn cái tu mà tứ bất hoại tịnh là các pháp đang ở trong cái đối tượng nó có thể xảy ra chúng ta tham sân si phiền não, nó làm cho chúng ta có những cái sự khổ tâm. À, do vì vậy mà chúng ta tu cái tứ bất hoại tịnh, à, tu cái tứ bất hoại tịnh để cho chúng ta bắt cái thân nó niệm Phật, mà thân chúng ta niệm Phật thì nó không có lỗi lầm, à, Phật nó đâu có lỗi lầm, rồi bắt cái tâm mình niệm Phật thì nó không có lỗi lầm, do đó nó cũng làm cho cái lậu hoặc của chúng ta nó sẽ sạch hết. À, thưa thầy, khi con được nghe qua giáo án con đã tu sửa lại, à, không như trước nữa, tức là con lao động gần như suốt cả buổi buổi sáng để tu chánh niệm tỉnh giác, à, cho có sức tỉnh, à, trong khi chung đụng xem xét tâm con có lỗi gì thì trưa hoặc tối con tu định vô lậu, à, à, thay vì, à, cái chỗ mà con tu cái định vô lậu này xem xét cái chỗ này thì con đặt cái niệm nó ra rồi con quán sát lại cái con mình có cái lỗi gì không thì nó cũng được, hoặc là lúc bây giờ mình thấy là cái mình thấy nó rất rõ rồi, mình không cần quán sát, cái đó là cái lỗi của mình rồi, thì do đó cái thân mà niệm Phật thì nó không có được, không được lỗi, thì do đó con đã học là tứ bất hoại tịnh, con áp dụng ngay liền, con khỏi cần tu cái định vô lậu, nó mất công con phải quán sát, bởi vì con đã rõ rồi cần gì phải quán sát, chừng nào cái đó nó không có rõ con mới đặt cái niệm vô lậu, con mới quán sát để cho con mình hiểu rõ. Còn bây giờ cái lỗi của mình mà mình chưa có hiểu nó là đúng hay là sai, mình có lỗi hay không lỗi, thì mình đặt ra để mình tìm coi cái lỗi nó phải là đúng của mình hay không. À, do vì vậy đó thì nó phải là cái định vô lậu. Còn bây giờ mình đã rõ rồi thì bắt đầu mình đem nó bắt buộc mình niệm Phật, mày đã làm bậy thì tức là mày phải niệm Phật cho mày không có được làm bậy nữa. À, có còn hiểu? Cho nên tu cái định mà vô lậu á, thì khi nó không còn rõ, nó chưa nó rõ, cho nên buộc là mình phải quán xét cho nó rõ. À, còn cái tứ bất hoại tịnh là tất cả các pháp đều là lâu đầu nó vô bắt buộc nó niệm Phật, bởi vì nó bốn cái chỗ niệm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, cho nên vì vậy đó mà mỗi hở ra cái gì thì mình lôi cái thân của mình ra niệm Phật này, lôi tâm ra niệm Phật này, lôi cái thọ ra niệm Phật này, lôi các pháp ra niệm Phật, mà niệm như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn được giải thoát hoàn toàn, nó không còn có cái tâm phiền não đau khổ nữa. Cho nên tu như vậy thì nó kết quả rất lớn. Còn khi nào không rõ thì con nên đặt cái niệm vô lậu, và đồng thời đó con muốn thấm nhuần cái vô ngã, cái khổ không, cái vô ngã của con, cái vô thường của con, thì con cũng đặt cái niệm đó hàng ngày con tu để cho nó thấm nhuần cái vô ngã, cho nên nó diệt trừ cái bản ngã của mình, nó diệt trừ cái tâm ngã mạn của mình. Và do đó con phải thấy nó vô thường khổ không vô ngã nó rất là rõ ràng khi hàng ngày con đặt cái niệm đó và con quán xét cho nó rất cụ thể. Xem tánh con còn tham sân si mạn nghi nữa hay không, tức là ngủ triền cái đó. Nếu khuya con tu định hiện tại an lạc trú 30 phút, trong 30 phút này con thường hướng tâm, thường hướng tâm nhắc nhở, thì cái điều đó điều tốt nhất, không có sao hết. Sáu căn phải tập trung tại tụ điểm, nghe hơi thở và nhìn hơi thở, hơi thở phải chậm và nhẹ. Con thấy hơi thở con càng lúc càng chậm và nhẹ, dần nhờ con tu ít lại nên hôn trầm cũng bớt nhiều. Thưa thầy, khi tâm con còn tham sân si mạn nghi, con tu tứ bất hoại tịnh thì tâm con được giải thoát rồi, con còn khỏi tu định vô lậu được không? Con tu tức là tham sân si mạn nghi, con mới phá được cái triền cái, mới có ngủ triền cái, còn thất kiết sử nè, rồi còn cái lậu hoặc nó còn chưa, cho nên cái định vô lậu nó còn nữa, còn phải tu nữa, chứ không phải nói là tu tứ bất hoại tịnh đó, là tham sân si của mình hết rồi thì mình khỏi tu định vô lậu, cần phải tu thêm, tu để chứng được cái lý vô thường khổ không vô ngã của nó. Thưa thầy, những lúc nào con tu định sáng suốt, khi con ngồi trên xe buồn ngủ hoặc đang mai giá mà buồn ngủ, con tu định sáng suốt được không? Không, lúc bây giờ mà định sáng suốt là lúc bây giờ là phải là cái tâm thanh thản, cái tâm tỉnh, rất tỉnh cả mới tu định sáng suốt. Còn cái khi mà buồn ngủ hoặc là khi ngồi ở trên xe mà đang bị buồn ngủ thì lúc như trước giờ con ngồi trên xe mà con buồn ngủ thì đó là một cái điều rất khó, rất khó. Muốn mà tu cho nó được vậy thì lúc bây giờ con mới khi ngồi trên xe, tức là ngồi yên lặng như vậy, thì con mới đặt cái niệm tu cái định vô lậu, con mới dùng cái trí tuệ quán xét làm cho nó động tâm cho nên nó hết buồn ngủ. Chứ còn không khéo con nằm con ngồi hơi nó lặng lặng, nó không có nghĩ gì hết, cái nó thiêu thiểu nó ngủ. Cho nên khi mà ngồi trên xe thì nên đặt tu cái định vô lậu, chứ không được mà tu cái định gì khác hơn mà phá cái buồn ngủ được.
Còn khi mà bình thường ở nhà hay ở chùa mà nó buồn ngủ á, thì con nên tu cái định chánh niệm tỉnh thức để mà đi kinh hành, để mà phá buồn ngủ á. Thì ví dụ như buồn ngủ nhiều á, thì con đứng tại chỗ, con chạy, coi như là mình chạy bộ mà chạy tại chỗ đó, chạy lúc sức đó mà chạy bộ, chạy chừng nào mà đổ mồ hôi ra đó, rồi đi tắm thì vô thì cái buồn ngủ nó mới yên được, rồi bắt đầu mới không có được ngồi mà tu cái định hơi thở nữa, mà phải đi kinh hành. Nó đã hết buồn ngủ rồi nhưng vẫn đi kinh hành, tập tỉnh thức ở dưới bàn chân của mình, thì như vậy nó mới phá được cái buồn ngủ. Cái buồn ngủ nó không đơn giản đâu, cho nên ở đây không thể nào mà tu định sáng suốt mà trong khi mà buồn ngủ mà tu được đâu, khó lắm. Trong suốt 3 tháng hiện nay tâm chúng con chao động rất nhiều, hết chuyện này đến chuyện kia, nên chi làm việc học lý thuyết, chúng con tu tập ít, chưa thực hành nhiều, nhưng con thấy có kết quả. Tâm con bớt giận hờn, không còn quá thèm khát như xưa, tình cảm cũng bớt đi. Con hy vọng rằng nếu con tu đúng giới luật, phạm hạnh đầy đủ thì lợi ích phải giải thoát cho con và cho nhiều người, và đền ơn thầy của Út đã nhiều năm tháng quá cực khổ vì chúng con. Công sức thầy giảng dạy rất là mệt nhọc và chu đáo, một công trình chưa từng có, nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm ăn ngủ độc cư nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đã quân tập nhiều đời trong chúng con, tưởng chừng như không bao giờ tu sửa được, như tâm ham muốn, giận hờn, thương ghét, si mê, tật đố, nghi ngờ. Nhưng hôm nay chúng con hầu hết đã hiểu được cái lý, chỉ còn tu tập bằng cách thực hành nhờ pháp quán, pháp hướng, trạch pháp. Những gì cần dứt bỏ chúng con phải mạnh dạn, can đảm dứt bỏ ngay liền. Những gì cần trao dồi chúng con cũng liên tục nhắc nhở không quên, để chúng con quét sạch lậu hoặc, ly dục, ly ác pháp để nhập sơ thiền. Nhưng từ đây về sau, sự tu tập của chúng con có kết quả như thế nào, đúng hay là sai, chướng ngại chỗ nào, chúng con không biết thưa hỏi cùng ai. Không còn người để sách tấn và khích lệ chúng con trên bước đường tu tập gian truân vất vả này nữa. Đúng là một điều bất hạnh cho chúng con. Con không lấy làm nản chí mà chỉ biết nhân quả duyên nghiệp chúng con được thầy độ đến đây quá đầy đủ. Chúng con theo đó nắm lấy giới luật nghiêm trì, giới hạnh nghiêm trì, giới hạnh nghiêm túc để thực hiện cho đúng, được giải thoát hoàn toàn, làm chủ được sanh tử luân hồi. Vì còn bao nhiêu người đang mong đợi ở chúng con, và sự ra đi của thầy cũng cũng được an tâm, vì không đứa nào chểnh mảng trong sự tu tập này nữa, mà quyết chí năng nổ hàng ngày hàng đêm để thực hiện cho bằng được con đường giải thoát của đạo Phật. Chúng con phải thu ngắn thời gian sớm đạt kết quả để cô Út bớt lo lắng bận rộn cho chúng con từng ngày từng đêm, thoát khỏi lo âu từng người trong tuổi già sức yếu, trong cơn đau ốm liên tục, trong sự lo lắng buồn rầu suốt những năm tháng. Chỉ cô chỉ công giả tràng, xe cát biển đông, trong sự chán nản nhìn chúng con tu tập. Nhưng hôm nay giáo án ra đời, chúng con được thông hiểu hơn và quyết chí tu hành để không làm phụ lòng thầy và cô Út, để đền đáp ơn chư Phật, ơn Đàn Na thí chủ. Thưa thầy, câu gì vô minh nên ta sống diễn ly, có phải người sống diễn ly như vậy tu toàn pháp quán tưởng định vô lậu, không có cảnh để buông xả ly dục ly ác pháp? Không phải, đây thầy nói chữ thưa thầy, câu vì vô minh nên ta sống diễn ly. Ở đây thì các con thấy cái vô minh là cái một phần của nó làm chúng ta mờ mịt không có rõ, nhưng còn một cái rõ, một cái diễn ly ở đây là diễn ly cái tâm ham muốn nữa, rồi diễn ly cái lòng vô minh nữa. Diễn ly cái vô minh là chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải thông hiểu những gì chưa thông hiểu. Còn diễn ly cái lòng ham muốn của chúng ta là dứt bỏ những gì mà chúng ta cần dứt bỏ, rồi diễn ly những cái gì mà đã thói quen chúng ta đó, thì nó trở thành những cái thói quen đó, thì chúng ta phải trao dồi cho cái tâm đức của chúng ta nó trở thành những cái đó, nó thuần thục thêm. Cho nên đó là cái lý để mà nói chúng ta diễn ly. Có phải người sống diễn ly như vậy tu toàn pháp quán? Không phải, không phải toàn là pháp quán, mà nó nhiều pháp nó mới có thể diễn ly. Nhưng mà đầu tiên thì cái gì diễn ly mà đầu tiên trước, tức là chúng ta phải diễn ly về cái ăn, cái ngủ, cái độc cư, chúng ta phải diễn ly nó. thì diễn ly. Thí dụ như bây giờ mình ăn ngày ba bữa thì mình diễn ly ra mình bớt ăn còn có một bữa, rồi mình ăn một bữa mà mình còn thèm mình ăn nhiều, do đó mình diễn ly cái thèm cái ăn ít lại. Do cái sự diễn ly đó, lần lượt cái sự diễn ly nó đi từng bực cho nó đến. Rồi bây giờ cái tâm mình còn ham muốn sửa sang đẹp đẽ, hoặc là còn trang điểm, hay còn thích vật này vật kia, thì mình diễn ly cái lòng ham muốn đó. Mình phải diễn ly. Mà khi mà cái tập diễn ly đó, nó nhiều cái thứ diễn ly lắm. Nó xa lìa cái này, xa lìa vật chất cái này cho đến cái nọ. Nó đủ mọi mặt cái sự diễn ly. Có phải sống diễn ly như vậy là tu pháp quán? Quán cũng là một điều tập cho chúng ta diễn ly. Mọi cái chúng ta đều là có cái sự tu tập để mà diễn ly hết. Tu cái định vô lậu cũng là vốn để chúng ta diễn ly cái tâm tham sân si mạn nghi của mình. Tất cả mọi cái pháp môn đều là giúp chúng ta diễn ly ra đó, xa lìa ra đó. Khi ra đi giữa chợ họ còn thèm ăn, ai chửi mắng họ còn tức giận và tham sân nghi mạn, họ còn không họ còn hay không? Một phần cũng là do thói quen. Cho nên ở đây cái thói quen thì chúng ta nó cũng phải tập cái diễn ly cái thói quen, nhưng mà chúng ta phải tập dứt bỏ, chúng ta phải tập xa lìa, chúng ta phải trao dồi, rồi phải có cái những cái tu tập, rồi có cái thì chúng ta phải thông hiểu, thông hiểu thì nó mới phá dần cái vô minh, còn mình không thông hiểu thì vô minh nó càng nhiều, cho nên có những cái thông hiểu để cho nó không có vô minh. Một phần cũng do thói quen, còn người sống chung đụng có cảnh để họ buông xả ly dục ly ác pháp, kiềm chế tâm mình liên tục như không nói chuyện, không ăn phi thờ, không nổi sân, không kêu căng hống hết, không nghi ngờ ai, có nhiều cảnh người ta giải quyết không nổi khiến người ta đau khổ, nên họ thích sống diễn ly để xa lìa cảnh đó. Ở đây người ta nghĩ là diễn ly là mình sống tách biệt ra, cũng như sống độc cư như thầy cho quý thầy sống độc cư vậy. Không phải, diễn ly là trong khi mình sống chung như thế này là mình diễn ly cái tâm của mình, chứ không phải là diễn ly xa lìa người ta hoặc là xa lìa cảnh động. Như bây giờ đó, mình sống mình tu tập diễn ly là tất cả các pháp đó, đều là giúp cho chúng ta diễn ly. Mà diễn ly đây là diễn ly cái mục đích của tâm của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta còn yếu á, thì chúng ta tập cái diễn ly của chúng ta là sống ở trong cái cảnh yên tĩnh một chút, để không trong cảnh động á, thì cái tâm của chúng ta nó khó mà có thể mà giữ gìn nó được. Cho nên chúng ta cũng diễn ly cảnh trước, rồi chúng ta cũng như Đức Phật muốn dạy chúng ta mà tu cái định chánh niệm tỉnh thức á, hoặc là tu các pháp á, thì Đức Phật dạy chúng ta phòng hộ sáu căn trước. Các con thấy phải dạy cái đó trước chứ, nếu mà không phòng hộ sáu căn á, thì các con đi ra đường các con ngó qua ngó lại về nhà thấy đủ thứ hết, trong đầu dính đủ thứ hết, bây giờ xả ra biết chừng nào xả cho hết. Cho nên muốn diễn ly nó thì đầu tiên là chúng ta đi phải ngó xuống đất, không có được ngó qua ngó lại, phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, đừng có nghe chuyện gì bên ngoài xung quanh mình, mà hãy nghe và hãy thấy ở dưới bước chân mình đi mà thôi, gọi là phòng hộ sáu căn. Do đó khi mình đi khất thực hoặc mình đi đâu mình về tới nhà, trong đầu của mình cũng không, con mắt cũng không thấy gì, cái lỗ tai cũng không nghe gì hết, cho nên khỏi có xả gì hết, gọi là phòng hộ sáu căn. Đó là cũng là pháp diễn ly, diễn ly làm cho nó đừng dính vô, gọi là diễn ly, chứ không phải là mình sống xa cái cảnh mà diễn ly. Cũng như bây giờ thay vì cái cảnh mà ở trong cảnh động ngay bây giờ chúng ta tu khó quá, cho nên chúng ta tập sống mỗi người một cái thất mà không có ở chung nhau, thì đó là cũng các cách thức tập diễn ly cái hoàn cảnh. Rồi lần lượt chúng ta lại sống chung đụng nhau, công việc này công việc kia, nhưng mà chúng ta diễn ly cái tâm của mình, diễn ly cái tâm tham, diễn ly cái tâm sân, diễn ly cái tâm nghi mạn, diễn ly cái tâm tị hiềm ganh ghét, để cho tâm mình không có tị hiềm ganh ghét. Đó là những cái tập diễn ly. Do cái chỗ này thì chúng ta từng tự chúng ta càng ngày càng tới, cho nên chúng ta không bị dính mắc nữa. Đó là chúng ta đã diễn ly. Sau thời gian tu tập họ ra đi đụng cảnh đó, họ còn đau khổ nữa hay không? Khi mà họ đã diễn ly xong và họ đã tu đến cái định vô lậu, chứng được cái lý vô lậu rồi, hoặc là họ đã chứng được cái lý vô thường khổ không vô ngã rồi, thì họ không còn dính mắc nữa, thì cái sự diễn ly là cái sự sống của họ rồi. Cho nên đối với đâu các cảnh mà đến với họ nó không có dính họ nữa, cho nên đó là diễn ly, cho nên họ đâu còn đau khổ nữa. Cũng như bây giờ chúng ta mới đầu chúng ta tập diễn ly cái tham hay hoặc diễn ly cái tâm sân của mình, thì bắt đầu mình phải phòng hộ sáu căn, mình giữ gìn, mình cho, đừng có cho tiếp duyên, mình đừng nói chuyện sợ nó xảy ra chuyện này kia, cái tâm mình nó dễ sân. Sau cái thời gian mà tu tập mình dùng cái định vô lậu đó, mình quét sạch cái tâm tham, cái tâm sân của mình đi, cái tâm sân bây giờ nó không còn sân nữa rồi. Do đó bắt đầu bây giờ đó, mình đụng và mình đến mình tiếp xúc với mọi người, người ta chửi mắng mình thấy cái tâm mình nó không sân, tức là mình đã diễn ly cái sân được rồi. Còn hồi đó thì mình chưa dám, cho nên vì vậy đó mình không dám nói chuyện, mình rất cẩn thận, nói ra sợ người ta chửi mình cái chết được, mình thế nào mình cũng không có thoát khỏi cái sân. Cho nên bây giờ mình cố mình phòng hộ, mình giữ gìn cho mình đừng có bị dính trong cái pháp sân. Do đó sau cái thời gian mà giữ gìn như vậy để cho mình tu cái định vô lậu, khi mà cái định vô lậu nó quét sạch cái tâm sân nó ra rồi, thì lúc bây giờ mình biết cái tâm sân của mình nó đứng trước các đối tượng, người ta có mắng chửi hoặc làm gì mình không có sân nữa, thì lúc bây giờ đó thì mình đâu có còn đau khổ nữa. Thì vậy mình biết rằng mình đã diễn ly cái tâm sân rồi. Còn thấy cái chữ diễn ly nó rộng lắm chứ nó không phải. Người mới tu thì nó vẫn có cái sự diễn ly nó để mà phòng hộ, để giữ gìn. Sau khi tu chứng rồi, hoàn toàn nó ngộ được cái lý, nó chứng được cái lý nó rồi, thì cái tâm sân nó hết rồi. Thì cái tâm sân nó hết thì tức là lúc bây giờ chúng ta mới đối cảnh chúng ta thấy không có sân nữa, thì tức là chúng ta đã diễn ly, tức là xa lìa cái tâm sân hoàn toàn. Cho nên cái sân nó không có ở trong tâm ta nữa, gọi là diễn ly. À. Còn nếu mà nó còn á, thì tức là chúng ta chưa có diễn ly nó, mà chưa có diễn ly nó thì tức là chúng ta phải cần tu cái định vô lậu nữa. Cần tu cái định vô lậu nữa để cho nó chứng được cái lý, để cái lý mà vô thường khổ không vô ngã đó. Cho nên cái tâm của chúng ta nó quét sạch cái ngũ triền cái đi, cho nên cái tâm sân nó không còn nữa. Hay là tâm họ đã như như bất động à, không thể nói tâm như như bất động là nó phải trải qua một cái chứng ngộ được một cái lý, một cái lý của nó, cái lý của Phật pháp rồi. Thì nói như như bất động là một cái tên, nhưng mà cái sự thật ra chúng ta đã diễn ly cái tâm đó, diễn ly cái tâm tham. Thì lúc bây giờ chúng ta không còn tham ái, tức là không còn buồn rầu khổ não hay suy tư cái này hay tham muốn kia, tức là diễn ly cái đó rồi. Bây giờ hết cái sân thì tức là diễn ly, hết cái si thì tức là diễn ly cái si, hết cái ngã mạn tức là diễn ly cái ngã mạn. Mà tất cả những cái diễn ly hết á thì gồm lại thì người ta gọi là tâm như như bất động, hay là trước các pháp tâm bất động giải thoát, hay hoặc gọi là mục đích của phạm hạnh. Cái mục đích tâm bất động giải thoát là phạm hạnh đó. Thì những cái tên đó đều gọi cho cái chỗ tâm bất động của chúng ta mà thôi. Nhưng mà đây là gồm chung, nó gồm chung hết chứ không phải là một, nó gồm chung hết. À, thưa thầy, hai cảnh trên nơi nào người ta tu mau đạt kết quả sớm? À, sự thật ra tu mau hay sớm là do cái chỗ mà mình tu đúng và vừa với cái sức của mình tu thì nó rất mau. À, thì nó rất mau diễn ly, và khi mà ngộ được thì hoàn toàn nó toàn bộ hết tham sân si mạn nghi đều là quét sạch hết á. Thì lúc bây giờ gọi là như như bất động, hay gọi là phạm hạnh, hay hoặc gọi là tâm giải thoát bất động. Thì tất cả những cái này đều là sớm hay mau là do cái người đó có mà có nỗ lực siêng năng hàng ngày, có tập cái định vô lậu hay không. Vì siêng năng hàng ngày mà chúng ta tu tập cái định vô lậu á, thì mỗi ngày nó thêm một chút thì nó thấm nhuần được cái lý vô lậu của nó. Nó làm cho cái nhận xét, cái hiểu biết của chúng ta càng ngày càng thấm nhuần của cái lý vô thường khổ không vô ngã của Phật đã dạy. Nó làm cho chúng ta biết rõ ràng các pháp trong thế gian này đều là vô thường, không có một cái thứ gì mà thường. Vì vậy mà chúng ta không còn bị lầm chấp cái kiến chấp nó nữa. Cho nên chúng ta hết cái vô minh, làm nó luôn luôn lúc nào trước mắt cũng chúng ta cũng có cái minh, là thấy rõ là các pháp đều là vô thường. Cho nên lúc bây giờ ai chửi chúng ta cũng thấy nó là vô thường, cho nên chúng ta không còn phiền não giận hờn. Vì vậy đó là chúng ta đã ly do cái chỗ mà xuyên tu á, thì chúng ta mau có kết quả. Còn chúng ta thấy nó phải tu cái định hiện tại an lạc trú hơi thở nhiều để nhập định, mà không tu cái này mà tu sơ sơ tu ít á, thì nó có cái thời gian rất dài nó mới có thể diễn ly được. Mà chỉ diễn ly ở đây Đức Phật gồm lại để cho chúng ta thấy rằng cái ly dục ly ác pháp đó là chính cái chỗ diễn ly. Qua cái ý nghĩ thô sơ của con cũng còn sai trái, kính xin thầy chỉ dẫn cho con lần cuối cùng để con an tâm nắm vững bước đi trên đường tu tập. Đó là những điều mà thầy đã giải ở đây cho Hải Tâm. Con nhận xét thấy nỗ lực tu về cái định vô lậu càng nhiều thì tâm con sẽ được giải thoát về như như bất động. Bởi vì trên cái sự tu cái định vô lậu nó có bốn cái chỗ mà con nêu ra mà để tu. Lấy cái thân để mà chúng ta quán xét, lấy cái thọ để mà chúng ta quán xét. Mà cái thọ thì luôn luôn lúc nào nó cũng có cái đau khổ ở trong thân của tâm của chúng ta. Do đó chúng ta lấy nó mà đặt thành một cái niệm để quán xét cái thọ từ đâu đến, nó vô thường, nó khổ như thế nào, nó vô ngã như thế nào. Ở đó thì chúng ta quán xét để thông suốt. Mà khi thông suốt rồi thì ngũ triền cái và ngũ kiết sử nó sẽ bị quét sạch, nó không còn có ở trong tâm ta nữa. Cho nên siêng năng càng tu cái này bao nhiêu thì cái tâm chúng ta được giải thoát bấy nhiêu, và nó chấm dứt luân hồi là ở cái nhân này chứ không phải ở cái quả của thân chúng ta đang có. Đó là thông suốt được như vậy thì hàng ngày thì chúng ta tu tứ bất hoại tịnh, và hàng ngày thì chúng ta nỗ lực đặt cái niệm trước để tu cái định vô lậu,
thì kết quả đem đến cho mấy con thầy thấy rất là rõ nét và cụ thể cho sự giải thoát của mình. Ở đây có một cô Diệu Hoa thưa hỏi thầy, con kính bạch thầy, lời thầy đã dạy là khóa hạ an cư này là khóa cuối cùng của tu viện, đồng thời cũng là ngày chia tay thầy trò để thầy ra đi ẩn bóng, con cúi xin thầy quan hỷ cho con được thổ lộ tâm tư kể từ khi được gặp thầy xin cầu pháp. Buổi đầu ấy vào năm Giáp Tuất 1995, trong lúc đó có 4 chị em chúng con, kể cả cô An Tịnh và chú Chánh Trực. Khi đó trong viện chưa có nữ vào tu, chúng con có ra hỏi cô Út thì cô Út nói thầy không nhận nữ. Thầy dạy chúng con về tu tại gia, pháp môn lập đức lập hạnh, in kinh ấn tống để hồi hướng cho cha mẹ vào ngày giỗ, phóng sinh, giúp đỡ những người tàn tật, yếu đau, không lễ bái cúng dường rườm rà mê tín u mê, vân vân. Sau khi ra về, chúng con đã y lời thầy dạy và đã thực hành. Tiếp đến tháng 8 năm Ất Hợi, con lại được tái khóa vào thầy. Lúc này con tự đi một mình vào thầy cầu pháp tu hơi thở. Thầy đã dạy cho tu 1 phút bằng 20 hơi thở. Con về thực hiện dần dần, con cảm thấy có kết quả. Hàng tháng con vào thầy xin ở lại tu viện mỗi lần từ 2 đến 7 ngày, tập thở cho có kết quả và tập theo nếp sống hàng ngày ở tu viện. Trong những ngày ở đó con đã theo được từ giờ giấc tu và ăn ngủ. Và vào kỳ Giáp Tết năm Bính Tý, con cũng được thầy và cô Út cho con ở lại để giữ cái Tết mùa xuân vĩnh cửu của nhà Phật. Qua Tết đó con phải về Hà Nội để làm bổn phận 5 năm một lần với cha mẹ đã qua Phật, đã quá cố, và bổn phận làm người em Út đối với các chị đã làm. Với năm đó con bị đau bệnh triền miên, đôi lúc con cơ thể có hiện tượng khác lạ, cảm như khó qua được. Do đó con mới viết thư vào bạch thầy. Thầy gửi cho con 3 lá thư trả lời thưa hỏi của con. Nay con còn lưu lại 3 lá thư đó để truyền lại cho các cháu sau mai sau. Con y lời trong thơ thầy dạy và thực hiện ám thị khi đau bệnh và ăn uống thuốc thang nghỉ ngơi cho mau lành rồi tu tập trở lại. Bạch thầy, con thấy kết quả và hàng ngày con thầm mong chóng bình phục lại sức khỏe. Với tâm con nguyện theo Phật theo thầy. Con kính bạch thầy, kể từ ngày đầu con muốn vào thầy, con có niềm tin thật tâm của con đến thầy với lý do con đã đi cầu pháp nơi này nơi khác với chị với em mà chưa có nơi nào dạy về tu mà được cặn kẽ như thầy. Thầy đã đối xử và dạy chúng con thật là hơn người cha đẻ. Con thầm biết ơn thầy, con xin phép thầy cho con được phép bộc lộ. Con đi cầu đạo nhiều nơi, phúc duyên con may gặp được thầy dạy tu đạo gốc của Phật là tu giải thoát. Bao tháng năm thầy học tỏ tường bản thân kinh nghiệm rõ ràng, nguyên thủy kinh điển gốc nguồn mở ra, thầy đã suy nghiệm kinh qua sống như Đức Phật sống để tu giới định tuệ tam vô lậu học. Đức Phật truyền một mực, thầy theo ba món, thầy chuyên tra cứu quyết một lòng tu tập không làm độc cư hạnh quá rõ ràng, trợ giới đến định thầy hiểu rõ. 6 quyên thâm lời Phật nhiệm màu, đạt định phát tuệ thầy hiển ngộ to đích thật rồi. Thầy vô chánh định nhập nhiều ngày, xuất định trọn vẹn đạt rồi thầy ghi pháp môn. Nay truyền từng pháp dạy con dần dần, từng pháp một con dâng lời dạy
nguyện hết lòng theo gót thầy đi, thầy đi. À, lãnh một là lãnh pháp tu trì, tại gia giữ giới con ghi tại lòng. À, đức hạnh tu được viên dung, đủ duyên xin nhập tu viện, thầy cuối xin thầy từ bi tế độ, dạy bảo con đến ngộ hoàn toàn, ngộ được ân Phật một niềm, cùng giới một dạ, kính ơn đến thầy, con kính thầy, con dịu qua. À, ở đây thì con có cái bức thơ gửi đến thầy, thì đây là cũng là cái duyên mà nỗ lực mà tu tập. Thầy thấy những cái bức thơ mà con gửi đến thăm thầy có nói đến cái sự bệnh đau của con, thì thầy cũng tùy theo cái Phật pháp mà dạy cho con thực hiện, để cho con được an cái tâm, trợ giúp cho lúc mà con trì bệnh, thì mai ra con thực hiện đúng lời thầy dạy, thì đúng là con có cái kết quả là do chính con, chứ không phải thầy mà ban bố cái phước báo đó cho con được, mà chính con đã thực hiện đúng cái lời dạy, mà lời dạy đó của Phật chứ không phải là của thầy. Thầy chỉ hiểu cái kinh nghiệm đó mà để dạy lại cho con mà thôi. Mà con thực hiện đúng thì con có kết quả. Cũng như hôm nay mà các con đã tu tập thấy được kết quả đó, là do cái hành trì của các con làm đúng lời dạy của thầy. Chứ nếu mà các con tu sai thì thầy dù có nói đi cái gì chắc cũng là không có đạt được. Cho nên các con nỗ lực những cái gì mà thầy đã dạy ở trong cái giáo án hôm nay, các con tập từ cái nào mà bây giờ thì còn những cái lúc mà còn gặp thầy thì các con hỏi cặn kẽ hết đi. Chứ còn nếu mà khi mà thầy về Đà Lạt, lên Trúc Lâm hoặc là ở một nơi nào đó, thì lúc bây giờ các con không có còn gặp thầy nữa đâu. Vì vậy mà cái thưa hỏi của các con là cái cần thiết lắm các con mới có hỏi thầy. Mà những cái mà các con phải nói rằng còn sơ sót, chưa biết là mình tu cái đó như thế nào nữa. Nghĩa là biết nó như vậy, thầy có dạy nó kết quả như vậy, nhưng khi mà thực hành nó lộn xộn lắm, nó không biết. Như hồi nãy thì Hải Tâm hỏi thầy đó, tu tứ bất hoại tịnh thì chúng ta có cần tu cái định vô lậu hay không đó. Thì các con thấy đó là những cái thực hành rồi mới thấy được cái khó của nó ở chỗ đó. Khi dường như là tu bất hoại tịnh thì nó cũng gần giống như cái định vô lậu chứ gì, nhưng nó khác xa đâu các con, chứ không phải gần đâu. Cái này nó phá cái đối tượng của nó trước cái hiện tại. Còn cái kia nó phá tất cả những cái lậu hoặc của chúng ta từ ở trong cái quá khứ vị lai về hiện tại. Cho nên cái định vô lậu nó phá cả ba cái thời gian, chứ không phải trong một cái thời gian. Nó làm chúng ta là cái tâm như như bất động ở trong ba cái thời gian của nó, trong hiện tại và quá khứ vị lai. Còn cái niệm Phật á, cái pháp tứ bất hoại tịnh á, nó giúp cho chúng ta đối với cái hiện tại là lâu đầu nó cứ ra niệm Phật. Cho nên trong hiện tại hoàn toàn là nó không bị dính mắc vào. Cũng như các con muốn muốn cất cái nhà của mình mà không có ai mà xâm chiếm vào được, thì các con phải xây một cái hàng rào cho kín đáo, cũng như là làm một cái tường thành vĩ đại, thì không ai mà vô chiếm trong cái nhà của các con được. Thì cái tứ bất hoại tịnh á, là cái pháp đầu tiên là các con phải, trước khi muốn cất cái nhà thì các con phải làm cái hàng rào bảo vệ cái nhà đó. Cho nên cái hàng rào chắc bao nhiêu thì trộm cướp nó không vô lấy được đồ ở trong nhà của các con. Cho nên cái tứ bất hoại tịnh nó như cái rào, mà cái định vô lậu là như cái nhà của các con. Cho nên hiểu như vậy thì hai cái pháp này nó không có giống nhau, và nó có cái sự hỗ trợ cho nhau nhiều. Cái hàng rào nó bảo vệ cho cái nhà, cho nên cái nhà nó còn nguyên vẹn, nó không bị trộm cướp, nó không bị hư hao, là nhờ cái hàng rào. Mà hàng rào càng chắc bao nhiêu thì cái hiện tại càng chắc bao nhiêu thì cái quá khứ nó đâu còn có, cho nên cái vị lai nó cũng đâu còn. Cho nên hai cái thời kia nó bị phá vỡ trong cái pháp đầu tiên rồi. Cho nên cái lậu hoặc các con chỉ còn quét những cái quá khứ từ nào thôi, chứ còn cái hiện tại nó đã đặt ngay từ rồi về cửa rồi. Cho nên cái đó là cái an ổn nhất. Bây giờ thì các con tiếp tục nghe những cái lời mà cái lời mà hồi sáng thầy đã từ giả các thầy, cũng như là bây giờ như hồi nãy cô Cảnh có một cái lời coi như là thầy trò còn gặp nhau trong những cái phút gắn ngủi này mà thôi. Do vì vậy đó thì các con sẽ nghe lại những cái lời mà từ dạ của thầy, để các con thấy cái gì mà thầy nhắc nhở các con ở trong cái lời dạy đó. Bây giờ thì thầy có những cái phần sự khác, thầy phải lo làm công việc khác, thì các con ở đây mà nghe băng rồi lại ghi chép những cái điều mà thầy nhắc nhở các con. Đến đây thầy xin dừng lại. Bây giờ để thầy trả lời 15 câu hỏi của thầy Chân Thành. Thầy hỏi trong cái vấn đề mà qua cái kinh nghiệm tu tập, thầy thấy đây cũng là cái phần lợi ích để rút tỉa những cái kinh nghiệm này để giúp cho các con tu tập. Vậy thì các con nên lắng tai nghe để rút tỉa những cái điều mà mình chưa biết để mình biết tu tập, mà mình đã biết thì mình lại rõ thêm hơn. Câu hỏi thứ nhất, thời điểm tu tập an lạc trú định tốt nhất là lúc cái hỏi cái lúc mà cái thời điểm nào mà tu tập cái hiện tại an lạc trú mà tốt nhất. Đó là cái câu hỏi. Thì đây là cái câu hỏi này, cách tu tập hiện tại an lạc trú và thời điểm nào tu tập tốt nhất. Thầy trả lời câu hỏi đó, thời điểm tu tập an lạc hiện tại mà tốt nhất đó là lúc tâm định tĩnh, không bị mê mờ, sau khi ngủ một giấc, thức dậy đi kinh hành hoặc là tập luyện một vài đoạn võ thuật hoặc là tập luyện thể dục để cho tâm và thân tỉnh táo rồi mới tu tập. Thời gian mà tu tập đó thì từ 1 giờ lúc 1 giờ khuya cho đến 2 giờ khuya, 3 giờ là cái thời điểm tu tập tốt nhất, là cái định hiện tại an lạc trú định. Cách thức tu tập của định này á, thì nương theo hơi thở ra, hơi thở vào, dùng pháp hướng tịnh chỉ, khẩu hành, thân hành và ngôn ngữ hành để nhập các định đó. Câu hỏi thứ hai, xin thầy cách tu tập định sáng suốt và thời điểm cần tu tập nó. Thầy trả lời, dùng pháp hướng giữ tâm thanh thản, bất kỳ ngồi tư thế nào cũng tốt. Thời điểm tu định này, tâm phải tỉnh táo, không được mê mờ, buồn ngủ. Trạng thái tâm này là người tỉnh thức trong sơ thiền. Nên là các con phải nhớ rằng cái trạng thái thanh thản tâm á, là cái người đó phải ly dục ly ác pháp cho nên nó mới được thanh thản. Còn chưa ly dục ly ác pháp thì khó mà thanh thản. Nhưng chúng ta cũng có thể tập thanh thản vô sự trong 1 phút đến 5 phút, rồi lần lượt chúng ta dùng pháp hướng mà dẫn cái tâm chúng ta thanh thản. Cộng thêm thì chúng ta lần lượt để tu tập cái định vô lậu để cho nó ly dục ly ác pháp cho sạch, thì chừng đó cái tâm thanh thản nó kéo dài và từ ngày này sang ngày khác. Cái câu hỏi thứ ba là xin thầy cho con thời khóa tu tập và theo đặc tính riêng của mình. Thầy trả lời, đây là trả lời theo cái đặc tướng riêng của chân thành là một võ sĩ, nên thầy tùy đó mà thầy chỉ cách thức qua cái đặc tướng riêng đó mà dạy. Đặc tướng của một võ sĩ, con phải theo giờ giấc luyện võ mà phân thời khóa tu tập thiền định, dựa vào cái thời gian mà tu tập võ nó làm cho mình sức tỉnh thì mình tu tập rất tốt cho con đường thiền định, nên nó không có sao hết. Câu 4, xin thầy cho con mật pháp để khi gặp nguy hiểm cần thầy cứu giúp. Thầy trả lời, khi thân tâm con đã giữ thanh tịnh 10 giới, không có vi phạm, khi gặp nguy hiểm con chỉ cần hướng tâm nhắc lên thân tâm ta thanh tịnh, không phạm 10 giới, vậy thần hộ giới phải bảo vệ ta vượt qua nguy hiểm này. Đó là chúng ta gặp những cái nguy hiểm á, thì chúng ta nhờ cái giới lực thanh tịnh của thân tâm thì thần hộ giới lực sẽ bảo vệ chúng ta vượt qua những cái nguy hiểm. Cho nên các con yên tâm, khi chúng ta giữ giới nghiêm tịnh là không có cái sự nguy hiểm nào mà có thể làm chúng ta khổ, làm hại chúng ta được. Bây giờ đến cái câu 5, xin thầy cho con một pháp để xả nghiệp thân tật bệnh. Thầy trả lời, nếu gặp thân bệnh tật, con nên dùng pháp hướng ta tu hành 3 nghiệp thanh tịnh. Tại sao nghiệp thân còn bệnh tật? Ấy là ma nghiệp. Ta biết rõ mặt ngươi là ác ma, hãy đi đi, không thể động đến thân nghiệp thanh tịnh của ta được. Đó là thì điều kiện dùng cái pháp hướng mà người giữ gìn giới luật thanh tịnh thì dễ đuổi cái ma ma nghiệp thọ nó làm cho chúng ta bệnh tật. Chỉ cần dùng cái pháp hướng là đủ, có thể đuổi ma nghiệp ra khỏi cái thân thanh tịnh của chúng ta. Câu 6, xin thầy cho con biết về khi tu mà vào được tứ thiền, các trạng thái xảy ra tốt xấu và cách xử lý. Thầy trả lời câu 6, trạng thái tứ thiền hơi thở ngưng, các hành về hơi thở ngưng, âm thanh không còn nghe, các cảm thọ không còn biết, chỉ còn một tâm tỉnh thức rất cao. Đối với trạng thái tứ thiền, còn âm thanh, còn cảm giác, bất cứ cảm giác nào đều là xấu hết. Nghĩa là trong khi mà muốn đi nhập vào tứ thiền mà còn có một cảm giác, còn có một âm thanh, còn có cái động dụng gì ở trong thân của chúng ta hoặc ngoài thân của chúng ta thì đều là không phải tứ thiền, đều là xấu. Cho nên phải nằm trên cái lộ trình con đường đi vào tứ thiền, tiếp tục mà hướng tâm xả nó nữa cho sạch những cái trạng thái đó, để hoàn toàn có một trạng thái thanh tịnh yên lặng, vắng lặng duy nhất của tứ thiền mà thôi. 7, xin thầy một pháp về đi khất thực. Đi khất thực, thầy trả lời đi khất thực phải lập nguyện. Hôm nay con nguyện lập hạnh đi xin ăn như Phật, vậy xin chư Phật gia hộ cho con viên mãn hạnh này. Đó là cái câu pháp hướng khi trước khi bước ra ôm bát mà đi xuất khất thực á, thì chúng ta khởi cái pháp hướng để nhắc cái hạnh đi xin của chúng ta được cái sự gia hộ của chư Phật, đều là hành cái chánh nghiệp đi xin ăn. Bây giờ các ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn lúc đi xin ăn. Câu 8, xin thầy cho con một pháp về phòng thủ đạo tràng, để khi ở nơi sơn lâm cô quạnh, để không có tà ma ngoại đạo xâm phạm vào nơi tu hành. Để trả lời câu 8, thân tâm con giữ gìn 10 giới thanh tịnh, muốn phòng thủ đạo tràng nơi con ở tu hành, thì mỗi ngày con đi một vòng quanh đạo tràng, vừa đi vừa hướng tâm nhắc thân tâm ta thanh tịnh, giới luật nghiêm túc, chẳng hề vi phạm, vậy thần hộ giới phải phòng hộ đạo tràng, không cho tà ma ngoại đạo xâm phạm vào. Đó là hàng ngày khi chúng ta đến một cái nơi nào đó mà có vẻ là có tà ma ngoại đạo, có cái vẻ hung ác khí độc, thì chúng ta đi dần dần cái đạo tràng của chúng ta, rồi chúng ta dùng cái pháp hướng nhờ cái thần hộ giới phòng hộ cái đạo tràng cho chúng ta, làm cho nó tà ma ngoại đạo nó không xâm phạm được vào. Câu 9, xin thầy một pháp về tu tỉnh giác trong giấc ngủ. Thầy trả lời, trước khi ngủ con đặt niệm hơi thở ra và vô, dùng pháp hướng nhắc tâm phải tỉnh thức trong hơi thở ra và vô, thân thì nằm yên ngủ không được thức. Đó là chúng ta muốn tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ thì phải dùng cái pháp hướng đó. 10, khi muốn cất giữ tiền đi tàu hoặc xe, con nên khai giới. Ở câu hỏi số 10 á, thì chân thành hỏi thầy là con xin thầy một pháp được cất giữ tiền bạc tạm thời trong khi đi tàu xe, mở ra và đóng vào. Do đó thầy dựa vào câu hỏi mà trả lời. Khi muốn cất giữ tiền bạc để đi tàu hoặc xe, con nên khai giới không cất giữ tiền bạc. Hôm nay con xin khai giới không cất giữ tiền bạc để đi xe cộ trên đường, sau khi đến nơi đến chốn con xin đấng giới không có giữ tiền bạc lại. Rồi bắt đầu đến nơi đến chốn rồi, thì khi ở trên tàu xe thì cất giữ tiền bạc để mua vé xe, trả tiền xe. Nhưng mà đến nơi đến chốn rồi, còn lại bao nhiêu thì giao cho người khác, người cư sĩ. Mà không được cất giữ tiền bạc vì phải phạm giới. Câu thứ 11, con xin thầy một pháp chữa bệnh cấp cứu cho người bị lâm nạn nguy cấp trên đường đi, gặp nạn, cách mở và đóng vào. Câu thứ 11, khi gặp người bị bệnh, thầy trả lời đó, khi gặp người bị bệnh cần phải cứu cấp, con mau khai giới liền. Con xin khai giới dùng phương cứu người. Khi bệnh nhân được an ổn, con đóng giới liền lại, không làm thầy thuốc nữa.